มโพลาวเกลันสาเบกิเดนดันดาข้าวมีเกลยุงทังโกทังลาวังเกี่ยวเกี่ยวทังตัวกิเกี่ยวเดนในพักเนื้อดันเลเทตรงเงินห้องคอยยังหอบแบงกุ้งยิ้มบานบานบานลายเกลันเกี่ยวเกี่ยวบายังลายสีนี้
con Bích Thu thành kính lãnh lễ chư công đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Văn Tốc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề 7 nổi 3 chìm sẽ do Thượng Tọa Trễ Siêu thuyết giảng với sự điều hợp của Đại Đức Tuệ Quyền. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập chính tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, bảy nỗi ba chìm. Dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể đứng yên một vị trí trong cuộc đời này. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Nam mô Bụt Thầy nhé, nam mô ở tầng khai nhé, dạ thưa chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn hội trưởng Bụt Thầy, con biết thu và được Minh Hạnh, Minh Cha, con kính lễ để đến sự kiện để được Minh Hạnh, để được Pháp Đăng, để được Tùy Lực cùng cho chúng Đức Tăng đang hiện diện trong lưng. À, xin chào quý sư cô, quý phụ nữ cùng chư Phật tử, chào kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Và thực hôm nay chúng ta học một cái xung quanh một cái bài kinh về để nổi ba chìm. Thì chúng ta thường thường nghe cái ở trong cái tạm gọi là như là cái ngạn ngữ của Việt Nam nó là ba chìm bảy nổi chính cái lên lên. Nhưng ở đây cái bảy nổi ba chìm nó như thế nào? Thật sự ra thì chúng sinh năng tôi sinh tử chìm lên và nổi xuống, từ những người chìm luôn, từ những người có thể chìm lên, có thể nổi lên. Ở trên cuộc đời này cũng vậy, có những người người ta có thể người ta nổi lên, người ta bơi vào bờ rồi người ta đứng ở đó, hoặc là có thể mình vừa ở dưới đáy chúng ta nổi lên và chúng ta có thể nhìn thấy một cái gì đó, thì có thể nói rằng là thiện ác khôn lường, tâm tư của chúng sinh, những cái thiện pháp của chúng sinh, nó như là cái nổi, nó như là cái chúng ta có vượt thoát, chúng ta có vượt qua bờ bên kia hay không, hay chúng ta có được bơi vào bờ và chúng ta được đứng trên bờ để chúng ta tiếp tục đi nữa hay không. Thì quả thật Đức Phật này dùng cái hình ảnh về cái sự chìm nổi này để nói lên rằng ở cuộc đời này cái thiện ác chúng ta nó liên tục, nó không phải đứng ở một chỗ. Nếu như chúng ta không có cái sự tu tập, nếu như chúng ta không có biết cách, mà chúng ta không có cái tu tập thì chắc chắn là chúng ta sẽ chìm luôn. Và chúng ta biết cách tu tập thì chúng ta có thể bơi vào bờ và chúng ta đi thẳng tiến tới. Thì cũng như thế nào thì trong kinh văn cũng vậy, Đức Phật ngài dạy bảy hạng người, cũng như là bảy hạng người có mặt và xuất hiện ở đời, được ví như là họ lặn lên, họ từ dưới nước, họ chìm xuống nước rồi chìm luôn, có thể là chìm dưới nước rồi người ta nổi lên, rồi người ta có thể nổi lên, người ta nhìn thấy, rồi có thể nổi lên, người ta bơi vào bờ, người ta có thể, rồi có người đứng lên, bước đất liền, rồi người ta bước qua bờ bên kia, vân vân. Thì không hiểu cái ngụ ngôn, xuyên qua cái lời dạy của Phật, mà xuyên qua cái sự chìm nổi này. Hôm nay thì đặc biệt là chúng ta sẽ được nghe cái sự thuyết giảng của sư phụ Thị Siêu. Thì vào giờ này chúng con và Thị Siêu sẽ tiếp dẫn chúng ta bài hôm nay, và kính mời vị MC đọc sách ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Nam mô Bụt Thầy á. Kính xin bảy nỗi ba chuyện, dù muốn hay không chúng ta cũng không thể đứng yên một vị trí trong cuộc đời này. Ví dụ nước một này các chỉ theo có bảy hạng người được ví dụ với nước có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bảy? Hai, Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người lặng một lần rồi chìm luôn. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại chìm xuống. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên được đứng lại. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại nhìn và thấy. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại bơi tới. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên đạt được chỗ có chân đứng. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên, sau khi qua đến được bờ bên kia lại lên đứng trên đất liền là một vị Bà La Môn. Giờ này các tỷ kheo, thế nào là hạng người lặng một lần rồi chìm luôn? Ba, ở đây ngày các tỷ kheo, có hạng người hoàn toàn thành tựu đen bất thiện như vậy. Ngày các tỷ kheo là hạng người lặng một lần rồi chìm luôn. Giờ này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại chìm xuống? Bốn, ở đây ngày các tỷ kheo suy nghĩ, lần thai lần sinh trong các chủng pháp, lần thai lần xấu hổ, lần thai lần sợ hãi, lần thai sự tinh tấn, lần thai trí tuệ trong các thiện pháp, lòng tin ấy của vị đó không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Lòng xấu hổ của vị xấu hổ đó của vị ấy vân vân, lòng sợ hãi đó của vị ấy, sự tinh tấn đó vị ấy, trí tuệ đó của vị ấy không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Như vậy này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên lại chìm xuống. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên được đứng lại? Năm, ở đây này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ như sau: làm thai làm tinh trong các chuyển pháp, làm thai làm hổ thẹn, làm thai làm sợ hãi, làm thai sự tinh tấn, làm thai quý tệ thông cách chuyển pháp, lòng tin đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại, lòng hổ thẹn của vị đó, lòng sợ hãi của vị ấy, sự tinh tấn đó của vị ấy, trí tuệ đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Như vậy này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên được đứng lại. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại nhìn và thanh tâm kali tiếp ạ?
Phần 6, có hạng người nổi lên và suy nghĩ. Lành thay lòng tin cho các thiện pháp, lành thay lòng hổ thẹn, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy sau khi đoạn diệt ba kiếp sử là bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc chứng ngộ bồ đề. Như vậy này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên lại nhìn và thấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại bơi tới? 7. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay lòng tin trong các thiện pháp, lành thay lòng hổ thẹn, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy sau khi đoạn diệt ba kiếp sử, sau khi làm muội lược tham sân si là bậc nhất lai, còn trở lui đời này một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Như vậy này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên lại bơi tới. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại đạt được chân đứng? 8. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên và suy nghĩ, lành thay lòng tin trong các thiện pháp, lành thay lòng hổ thẹn, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiếp sử được hóa sanh, tại đấy nhập niết bàn không trở lui hạng trạng thái ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên đã đạt chân đứng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên đã bơi qua đạt đến bờ bên kia, đứng trên đất liền, là bậc Bà La Môn. Chính ở đây này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay lòng tin trong các thiện pháp, lành thay lòng xấu hổ, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên đã bơi qua, đã đến bờ bên kia, đã đứng trên đất liền, là bậc Bà La Môn. Này các tỷ kheo, đây là bảy hạng người được ví dụ với nước có mặt hiện hữu ở đời. Đến đây chúng con xin trân trọng cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy ạ.
Nam mô Phật Thầy ạ. Kính lễ lễ đức Đức Phật, kính lễ lễ giáo pháp, kính lễ lễ chư tăng. Xin chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta học một câu chuyện trong ngày với cái bài học mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về bảy hạng người xuống nước. Thực ra thì ở đây khi mà chúng ta nói đến bảy hạng người này, thì chúng ta cũng đã dễ hiểu rồi. Nhưng ở đây Đức Thế Tôn ngài có minh họa về bảy người xuống nước. Với bảy cái vị trí khác nhau, bảy cái cung cách khác nhau. Khi chúng ta nói đến người xuống nước, thì có người xuống nước rồi chìm luôn. Còn người thứ hai, họ xuống nước, họ nổi lên trên mặt nước rồi chìm trở xuống. Có người họ xuống nước, họ nổi lên trên mặt nước, họ đứng lại ở đó, chứ họ không chìm xuống, nhưng mà cũng không có không được bên bờ. Còn hạng người thứ ba, hạng người thứ tư là hạng người đi xuống nước, sau khi nổi lên trên mặt nước, họ tìm thấy bờ và đến cái hạng người thứ năm là sau khi xuống nước nổi lên trên mặt nước, họ tìm thấy bờ và họ lội đi. Và có hạng người thứ sáu là xuống nước nổi lên trên mặt nước, thấy được bờ, họ lội đi và qua đến bờ kia sông, đến chỗ có chim đứng, tức là ở mé bờ đó. Họ đạt đến đó. Và người thứ bảy thì xuống nước, nổi lên trên mặt nước, thấy được bên bờ, lội đi qua đến mé bờ bên kia và leo lên bờ một cách an toàn. Nếu mà chúng ta mô tả thì chúng ta mô tả cho nó chi tiết rõ ràng, như vậy chúng ta sẽ hiểu được. Ở đây với hạng người thứ nhất được ví dụ như là người xuống nước tìm luôn, thì trường hợp này là Đức Phật Ngài ám chỉ cho kẻ phàm phu sống miệt mài trong ác pháp, trong bất thiện pháp, không bao giờ có được một cái tư tưởng thiện pháp, hay là lời nói thiện pháp, hoặc là hành động thiện pháp. Người này chỉ chuyên làm điều ác, như vậy gọi là người xuống nước rồi chìm luôn. Đối với hàng người này, chúng ta cần phải biết rằng họ là những người bất thiện, là những người ác, là những người mà mãi mãi sẽ chìm ở trong bể khổ trầm luân sinh tử. Họ không có ngóc đầu lên gì được. Còn hai người thứ hai là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, đó là hai người xuống nước, nổi lên trên mặt nước, rồi chìm trở xuống. Ví dụ này được chỉ cho hạng người cũng có lúc họ khởi lên cái lòng tin nơi Tam Bảo, Phật Pháp, Tăng. Họ có lòng tàm, có lòng quý. Lòng tàm ở đây tức là cái sự hổ thẹn, và lòng quý là sự sợ hãi, tội lỗi, gọi là lòng tàm lòng quý, ghê sợ hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, và có tinh tấn, có trí tuệ. Nhưng mà rồi ít lâu sau, người này không còn hiền thiện, không còn là người khéo tu tập với niềm tin, với lòng tàm, lòng quý, với sự tinh tấn, trí tuệ nữa. Người này trở về với ác pháp. Thì người mà đã khởi lên thiện pháp rồi trở lại ác pháp, người đó được ví dụ như người nổi lên trên mặt nước rồi chìm trở xuống. Còn hai người thứ ba, Đức Phật là ví dụ như là hai người xuống nước, nổi lên mặt nước, mặc dù không chìm xuống, nhưng mà họ chỉ đứng lại chứ họ không có tìm thấy bến bờ nữa, họ không tìm thấy được bến bờ, thì đó là hạng cũng hạng phàm phu. Người này có thể là những người đã quy y Tam Bảo, sống trong thiện pháp, nhất là trong thời kỳ này của chúng ta, thì chúng ta thường là ở hạng người đó. Có nghĩa là chúng ta quy y Tam Bảo, có niềm tin, chúng ta có lòng tàm, có lòng quý, chúng ta có sự tinh tấn làm các cái thiện pháp, có trí tuệ. Nhưng mà dù sống thiện như vậy, nhưng vẫn còn là kẻ phàm phu chứ chưa chứng được đạo quả. Mặc dù bỏ thì tu tập thì không bỏ, nhưng mà không có tiến hóa hơn, không có đạt đến cái quả vị cao hơn, thì như vậy được ví dụ như người nổi lên trên mặt nước rồi đứng đó. Còn nói về hạng người thứ tư, tức là hạng người mà xuống nước, nổi lên trên mặt nước rồi tìm thấy được bến bờ bên kia là ám chỉ cho Niết Bàn. Cũng vậy, ở trong đời này có những chúng sanh sau khi khởi lên lòng tin, có lòng tràm, có lòng quý, có sự tinh tấn trí tuệ, và người này đã thực hành những thiện pháp và đạt đến quả dự lưu, quả tu được quần, diệt trừ ba thí xử, thấy được niết bàn lần đầu tiên. Và đối với người này được gọi là người giống như kẻ xuống nước, nổi lên trên mặt nước và thấy được bờ bên kia gì. Còn hai người thứ năm, tức là người mà lội xuống nước, nổi lên trên mặt nước, thấy được bờ bên kia, rồi lội theo hướng đi vào bờ, là chỉ cho cái vị Tư Đà Hàm, bậc thánh Tư Đà Hàm, sau khi đã đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến và nghi giới cấm, rồi vị đó làm cho mũi lược, tức là làm yếu đi dục ái và sân. Thì như vậy, cái vị tu đầu vị Tư Đà Hàm được ví dụ như người lội theo hướng vào bờ mà mình đã thấy. Hạng người thứ sáu, tức là chỉ cho bậc A Na Hàm. Bậc A Na Hàm tức là vị đã đoạn trừ năm thượng phần kiết sử, thân kiến và nghi giới cấm, dục ái và sân, đoạn trừ một cách tuyệt đối hoàn toàn. Sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị A Na Hàm nếu ngay trong hiện tại chưa chứng được quả vị A La Hán thời sau khi mệnh chung, vị ấy sanh về cảnh giới phạm thiên tịnh cư, rồi ở đó viên tịch Niết Bàn. Được ví dụ cũng giống như người sau khi lội theo hướng đã tìm, đã đạt đến mé bờ chỗ có chân đứng. Cái bờ sông nó lại, khi mà người lội qua đến bờ bên kia, mặc dù chưa leo lên bờ, nhưng mà họ đứng được ở trên mé bờ, mặc dù còn ở dưới nước, cũng ví dụ như là vị A Na Hàm, mặc dù còn tái sanh ở cõi tịnh cư, nhưng mà vị đó chắc chắn không còn ở giữa dòng nữa. Và đối với hạng người thứ bảy, tức là chỉ cho vị A La Hán hay là một vị Bà La Môn, ở trong kinh dùng cái từ vị Bà La Môn có trí, tức là chỉ cho bậc A La Hán. Một vị A La Hán gọi là vị đã vượt khỏi bốn bột lưu, vượt khỏi cái cuộc đời ô trược này, vượt khỏi tam giới này, gọi là người đã đạt đến bờ kia lên bờ một cách an toàn. Bờ kia ở đây, para là chỉ cho Niết Bàn. Một vị A-la-hán sau khi đã đoạn trừ năm hạt, năm thượng phần kiếp sử còn lại, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, cũng vào vô minh, vị ấy đã thanh tịnh phiền não, làm cho thanh tịnh phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và vị này được ví dụ như là người lội qua bờ bên kia lên bờ được an toàn. Đó là ý nghĩa giải thích bảy hạng người mà được ví dụ như là bảy hạng người lội xuống nước. Ở trong cuộc đời của chúng ta sẽ không dừng lại, mà luôn luôn chúng ta có cái sự thay đổi. Tuy nhiên, ngày xưa thời Đức Phật, thì đối với những vị thiện nam tử đi xuất gia ở trong Phật Pháp, các vị ấy từ hạng phàm phu, các vị ấy cố gắng để chứng đạt từ quả vị tu được quần, rồi tiến đến Tư Đà Hàm, tiến đến A La Hàm, và cuối cùng là đạt đến quả vị A La Hán ngay trong hiện kiếp sống hiện tại này. Nhưng mà đó là những chúng sanh hữu duyên với Phật Pháp, hữu duyên với sự giải thoát, thì mới có sự tiến bộ như vậy. Nhưng ở đây thưa quý vị, Đức Phật này nêu rõ về bảy hạng người, trong đó có bốn hạng thánh, tức là vẫn có những vị tu đầu quần ngay trong kiếp hiện tại này. Mặc dù đã thấy được bến bờ, nhưng mà vị này còn phải sanh tử luân hồi trở lại cõi dục giới 7 lần nữa. Không, mặc dù không có 7 lần, nhưng mà vẫn còn luân hồi 7 lần nữa mới được giải thoát. Còn đối với bậc Tư Đà Hàm thì sau khi giảm nhẹ dục ái và sân, vị không còn trở lui đời này quá một lần nữa, chỉ một lần thôi, gọi là nhất lai. Đối với vị A La Hàm thì không còn trở lui cõi dục giới nữa, mà thoát sanh về cõi phạm thiên tịnh cư, rồi Niết Bàn ở đó, nên được gọi là bậc bất lai. Bất lai tức là không có trở lại cõi dục giới, cõi dục giới này. Còn vị A La Hán thì chúng ta đã biết rồi, tức là vị này đã không còn tái sanh luân hồi nữa, nên trường hợp vị A-la-hán được xem như là vị Bà La Môn có trí tuệ và đi đến vào vị trí an toàn. Khi chúng ta nói đến ba, nói đến bốn hạng thánh như bốn hạng người xuống nước, thì ở đây chúng ta, trong chúng ta khó có thể đạt được, nhất là vào thời điểm hiện tại này, cái thời kỳ mà chúng sanh khó đạt được đạo quả. Chuyện đắc đạo quả trong thời kỳ này quả thật là hiếm hoi thưa quý vị. Có chăng là những vị sau khi chứng quả dự lưu rồi họ sanh về cõi trời, làm cho vị thánh nhân ở đó cứ tiếp tục tiến đạo cao hơn. Còn đối với vị thánh ở cõi người thì hiện tại bây giờ chúng ta cũng chưa xác định được là trong chư tăng hay là hàng cư sĩ ai là những vị đã đắc đạo quả, chúng ta chưa biết được. Nhưng mà bây giờ trở lại với ba hạng phàm phu, trong ba hạng phàm phu đó thì cái hạng phàm phu đã có một lần nổi lên trên mặt nước, mặc dù vẫn bị chìm trở xuống. Nhưng mà người đó dù sao đi nữa thì cũng có được một thời gian làm việc thiện. Hạng người này thù thắng hơn là người làm ác, tức là người chìm xuống nước luôn, xuống nước rồi chìm xuống nước chứ không có nổi lên được. Thì đó là cái hạng phàm phu. Hạng phàm phu thứ ba thù thắng hơn hạng phàm phu thứ hai. Thù thắng ở chỗ nào? Thù thắng ở chỗ là mặc dù không đắc được đạo quả khác, không đắc đạo quả cao hơn, nhưng mà hạng phàm phu ấy sau khi đã thấy được lợi ích của niềm tin, lợi ích của lòng tàm trong các thiện pháp, lòng quý trong các thiện pháp, thấy được cái sự tinh tấn trong các thiện pháp và trí tuệ trong các thiện pháp, thì vì đó cứ như thế mà thực hành, mà tu tập. Vị này mặc dù không kiếm được quả vị cao hơn, do vì cái sự thực hành hạn chế hoặc là không có liên tục, nhưng mà dù sao đi nữa thì đối với hạng phàm phu thứ ba này vẫn thù thắng hơn hai hạng phàm phu trước, là mặc dù không đắc đạo quả nhưng mà vẫn đứng ở trạng thái đó chứ không có quay trở lại với cái điều ác. Thì như vậy chúng ta gọi đây là hạng người phàm phu thù thắng hơn hai hạng trước. Thì người Phật tử chúng ta bây giờ mặc dù chúng ta chưa đắc được đạo quả, nhưng nếu chúng ta là người mà nổi lên trên mặt nước rồi đứng đó, như vậy cũng còn cao quý thưa quý vị. Chúng ta cũng thường phát nguyện khi mà chúng ta quy y Tam Bảo, từ nay cho đến một mạng chung trọn đời của nguyên ngưỡng. Thì khi mà tắt bạch để xin quy y Phật, quy pháp, quy tăng, người cư sĩ thường hay tụng đọc hay phát biểu cái điều đó. Thì từ đây cho đến trọn đời, đối với người này, họ vẫn giữ cái niềm tin nơi Phật pháp tăng, họ vẫn sống có lòng tàm, lòng quý, họ vẫn có sự tinh tấn trong thiện pháp, vẫn có trí tuệ trong thiện pháp. Nhưng mà họ chỉ làm những cái công đức, những cái phước lành, chứ không có thấy được niết bàn. Thì ở đây cũng là một hạng người tốt mà chúng ta nên noi gương. Thưa quý vị, đề cập đến ba hạng phàm phu, thì ở đây cái hạng phàm phu mà chuyên sống làm ác, thân nói ác, miệng nói, thân làm ác, miệng nói ác, ý chỉ ác, miệt mài như thế cho đến suốt cuộc đời, thì đó là người bất hạnh, là một người sẽ phải bị tái sanh vào những cái khổ cảnh trong tương lai. Còn đối với người mà có một thời gian làm thiện, có một thời gian có niềm tin quy y Tam Bảo, Phật pháp tăng, nhưng rồi sau đó người này do cái sự dễ vui và không có tha thiết ở trong thiện pháp, nên tiếp tục trở lại với cái con đường ác, thì hai người này thưa quý vị, họ vẫn có được một cái kết quả an vui, cái quả báo dị thục ở trong đời sau, khi mà họ có lần họ tu tập. Cũng giống như trường hợp Đề Bà Đạt Đa, vào những năm đầu mới xuất gia thì để tinh tấn nỗ lực đắc chứng được thiền định hiệp thế, nhưng rồi do vì cái lòng tham vọng ác dục nên xui khiến cho Đề Bà Đạt Đa luôn luôn có cái tham vọng là cai quản tăng già, và đã xin Đức Phật nhường cho mình việc cai quản tăng già. Rồi khi mà Đức Thế Tôn ngài quở trách, vì ngài biết rõ Đề Bà Đạt Đa là người như thế nào, rồi sau đó Đề Bà Đạt Đa vì căm hận Đức Phật cũng như vì tham vọng muốn đạt được cái ngôi vị giáo chủ cầm đầu một hội chúng, nên đã làm các cái việc điều ác, làm những cái điều bất thiện, rồi cuối cùng phải bị sanh xuống địa ngục, sanh xuống địa ngục. Chúng ta thì không nên làm như vậy. Nếu mà chúng ta thành tựu được quả vị, nếu mà chúng ta thành tựu được thiện pháp, thì chúng ta cứ giữ cái thiện pháp đó, mặc dù nó không có phát triển thêm, không có tiến bậc lên, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì khi mà chúng ta giữ cái thiện pháp thì chúng ta vẫn có cái sự tốt đẹp về phước báo ở trong ngày vị lai chúng ta. Có bảy hàng người mà chúng ta nghe đó, thì thái độ của người Phật tử chúng ta, chúng ta thích và chúng ta an trú vào cái hạng người nào? Ở đây thưa quý vị, bốn bậc thánh thì chúng ta khó chứng đắc rồi. Bây giờ thì chúng ta cố gắng chúng ta duy trì cái thiện pháp, duy trì cái niềm tin. Chúng ta đừng bao giờ để cho cái sự suy giảm, cái sự thối giảm, và làm cho chúng ta phải rơi trở lại cái ác pháp, thì cái điều đó nó sẽ không hay ho gì cho chúng ta lắm. Có một số người Phật tử chúng ta sau khi đã quy Tam Bảo, lúc đầu thì có cái sự tinh tấn, nhưng mà sau đó người này thối thất tinh tấn, trở lui lại với cái đời sống ác. Thì đối với người này có một điều đáng trách và có một điều cũng đáng khen. Đáng khen tức là người này đã có một cái quá trình tu tập thiện pháp, thấy được cái sự lợi ích của lòng tin, lòng tàm, lòng quý, tinh tấn và trí tuệ. Nhưng mặc dù người đó quay trở lại với điều ác pháp, nhưng dù sao đi nữa thì họ cũng có được một cái thời gian làm thiện. Tuy nhiên đối với hạng người thứ hai này, chúng ta không nên bắt trước. Tại sao không nên bắt trước? Là bởi vì khi mà chúng ta đã làm được cái điều thiện, nhưng nếu chúng ta quay trở lại với ác nghiệp, quay trở lại làm cái điều ác, thì chính cái điều ác này nó sẽ làm cho chúng ta trở ngại cái quả dị thục của thiện pháp mà trước đây chúng ta đã thu. Bởi vì thiện pháp mà chúng ta đã làm rồi, có được cái điều kiện tốt thì mới trổ quả, nhưng mà có cái chướng ngại thì nó không trổ quả. Một trong bốn cái chướng ngại đó chúng ta gọi là Pajogasamati, là trở hành. Nó rất ư nguy hiểm thưa quý vị. Đề Bà Đạt Đa vì do thố thất tinh tấn và quay trở lại với ác pháp, nên ngay trong kiếp sống hiện tại này không có lợi ích, thiền định và thần thông biến mất, sau khi chết phải tái sanh vào cảnh khổ. Do vậy cái hạng người phàm phu mà nổi lên rồi chìm trở xuống, thì hạng người đó cũng không phải là hạng người tốt đẹp. Nhưng khi mà chúng ta so sánh với hạng người đầu tiên, tức là hạng người phàm phu mà chuyên sống điều ác, thành tựu các cái điều ác bất thiện, và cuộc đời của họ không bao giờ có làm điều thiện bao giờ, thì đối với hạng người thứ hai dù sao đi nữa nó cũng còn đỡ hơn, có cái thời gian để mà làm việc thiện. Chính cái thời gian làm việc thiện đó nó sẽ giúp cho mình đạt được quả vị tốt. Như Đề Bà Đạt Đa nổi lên trên mặt nước rồi chìm trở xuống, tuy vậy sau khi ở dưới địa ngục A Tỳ sanh lại làm người thì Đề Bà Đạt Đa chứng được quả độc giác có danh hiệu gọi là Apsisara. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà chúng ta nói ngay trong hiện tại thì quả thật là khó thưa quý vị. Chúng ta khó có sẽ vui, chúng ta cũng chưa biết rõ là ở trong tương lai có quả gì thật như thế nào. Nhưng mà ngay trong hiện tại khi mà chúng ta quay trở về với ác pháp đó, thì kể như là chúng ta bị mất gốc thiện pháp. Thì bây giờ chúng ta hãy bằng lòng với cái quả vị hiện tại, với một cái cương vị hiện tại mà chúng ta đã gặp các cái thiện pháp chúng ta tu tập, chúng ta cứ nếu không chứng được đạo quả khác thì chúng ta cứ việc đứng chỉnh ở đó, chúng ta đừng có để cho chìm xuống. Được như vậy thì chúng ta ít ra cũng an vui, và ít ra chúng ta cũng được tái sanh về những cái cảnh giới tốt. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong bảy hạng người mà Đức Phật này, bảy hạng người xuống nước mà Đức Phật này đã ví dụ để ngài ám chỉ bảy hạng người xuất hiện ở đời, ở đây thì chúng ta dễ hiểu, không phải là khó. Và những cái chi pháp mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị thế này, những cái chi pháp đó chúng ta cần phải hiểu dựa theo thí dụ mà Đức Thế Tôn này đã thuyết. Hiểu thì chúng ta phải hiểu hết tất cả bảy hạng người đó ý nghĩa như thế nào. Còn cái việc mà chúng ta tu tập thì chúng ta nên cố gắng làm sao chúng ta giống như cái hạng người thứ ba, đừng để giống như hạng người thứ hai, và tuyệt đối là chúng ta không nên trở thành cái hạng người thứ nhất. Đó là nội dung của cái bài học mà chúng ta đã được trình bày. Bài học hôm nay vì rằng không có vấn đề gì khó nên chúng tôi không cần phải giải thích nhiều, để dành cái thời gian còn lại cho cái phần thảo luận. Và chúng tôi hy vọng rằng những điều này quý vị đã hiểu một cách tỏ tường. Bây giờ chúng ta hãy nghe Chư Tăng với bốn câu thảo luận trả lời phân tích, để cho chúng ta bổ sung thêm cho sự hiểu biết trong cái bài học. Thì hôm nay được biết là do Đại Đức Tự Quyền sẽ là vị điều hợp các cái câu hỏi thảo luận, nên vào giờ này chúng tôi xin được cung thỉnh Đại Đức Tự Quyền trở lại với cái vai trò điều hợp thảo luận. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Tham Thầy, dạ Dạ Sa Tu Sa Thụ. Chúng con kính tri ân đến Sư Phụ Thầy Siêu đã giảng cái bài học xuyên qua số ngày giảng hôm nay. Dù quả thật thì hôm nay chúng ta biết được xuyên qua bảy hàng người, chúng ta sẽ thực hành và thực hiện như thế nào qua lời giảng của Thượng Tọa một lần nữa. Chúng con kính tri ân đến Sư Phụ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái phần thảo luận. Thì như thường lệ thì câu hỏi đầu tiên mình sẽ chọn cái vị lớn là hôm nay thì là Đức Pháp Đăng, thì kính thỉnh Đức Pháp Đăng. Trong câu hỏi đầu thì nó cũng rất là, chúng ta thường nghe rất là nhiều có nói rằng chúng sanh là Phật sở thành, hay là chúng ta thấy nói con người chúng ta chúng ta thường nghe có câu nói rằng tức là Phật ở đâu, Phật ở trong lòng người. Tại sao con người lại ác thế? Vậy thì có Phật ở trong lòng hay không? Hay hoặc là tất cả, hay là chúng sinh, mỗi chúng sinh nó, bởi vì chúng sinh là Phật sở thành, ở đó chúng sinh có cái mầm mống, có cái gen, hay là có cái di truyền nơi Phật, thì chúng ta sẽ thành Phật. Thì liệu như vậy nó như thế nào? Và ở đây được xác định qua câu thảo luận ở trong Tam Tạng Kinh Điển nó có hay không? Thì câu thảo luận đầu tiên, tức là tất cả chúng sinh là Phật sở thành, điều đó nó có nằm ở trong tâm tạng không? Dạ. Kính cung thỉnh để Đức Pháp Đăng, Đức Hoan Hỷ có thể nổi cho để chúng hiểu biết được cái phần này và có thể mở rộng hơn nữa về cái mà chúng sinh thường cho là trong con người mình có Phật đó. Dạ, kính cung thỉnh để Đức Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính thỉnh lễ Đức Tam Bảo, con kính thỉnh lễ Đức Bà Thầy Siêu, Đức Thầy Quyền, Đức Minh Hạnh cùng chư Tăng Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ thân giáo Phật tử. Nói đến vị chánh đẳng giác như bậc đạo sư đó, thì những cái điều gì làm cho chúng sanh kinh tấn nỗ lực đó, thì điều đó Thế Tôn này sẽ thuyết giảng. Và những gì đó mà làm cho chúng sanh có cái sự hỷ lại, có cái sự dễ vui, hoặc là làm cho mình không có sáng suốt minh mẫn, không có tinh tấn, thì Thế Tôn này sẽ không có thuyết giảng. Nên cái câu nói rằng chúng sanh là Phật sẽ thành, thì điều này chỉ nói với cái cách nói của một số cái dòng tư tưởng mà thôi, một cái dòng tư tưởng hậu thời sau này mà thôi. Tại vì thường thì chúng ta cũng vẫn biết đó, chúng sanh mà có luân hồi vì cái phiền não luân hồi. Và phiền não luân hồi này đã dẫn dắt chúng sanh đó, luân hồi không có thể nào tính đến được. Chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Thế Tôn Ngài đã tu bảy A Tăng Kỳ, phát nguyện trong tâm chính là A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, và bốn A Tăng Kỳ được thọ ký. Dù là nói một A Tăng Kỳ như là một tảng đá cao 16 cây số, và 100 năm có vị chư thiên lấy bánh lụa lao cái tảng đá đó. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn dù là có 20 cái tảng đá như vậy, Đức Thế Tôn cũng đã thành Phật rồi. Nhưng mà đối với chúng ta thì sao? Không có thành cái gì hết. Và sau đời sống này thì mình cũng chưa biết mình là người có thể đứng lại được chưa, hay là người nổi lên một lần là chìm xuống rất là lâu, mình cũng không có biết được. Thì khi mà các bạn học thì chúng ta thấy đó, có những chúng sanh nó nổi lên một lần mà chìm xuống. Bởi vì chúng ta được làm người á, quý vị cứ để ý đi, được làm người mà sanh về cõi trời cũng đã có rồi. Đức Thế Tôn này ví dụ trong kinh có nói đó là như là cái lông con bò, số chúng sanh chết rồi mà đọa địa ngục có nhiều như cái lông con bò, mà chúng sanh chết rồi sanh về cõi trời ít như cái sừng con bò. Chúng ta thấy cái điều này nó cũng đã là hiếm có rồi, sanh về cõi trời cũng đã hiếm có rồi, thì huống hồ chi mà để giác ngộ thành Phật thì chúng ta thấy rất là khó. Và chúng ta phải hiểu đó, cái nghĩa là chúng ta đã luân hồi rất là khủng khiếp. Có thể từ Đức Phật Các Cú Sanh Thái, Đức Phật Dona Gamana, Đức Phật Kasapa, Đức Phật Gotama, rồi sau này Đức Phật Metiya, Đức Phật Di Lạc, hoặc là sau này Chúa Tha Hóa Tự Tại và Dạy Như Ba Kê Na Đi thành Phật, rồi mình cũng còn luân hồi. Cũng không biết đến lúc nào mà mình trở thành một vị mà có cái chân đứng, hoặc là có mắt nữa, nổi lên là có mắt lội tới, cũng như là những vị thánh tu được quần, biết nào chúng ta mới được điều này. Nên Đức Thế Tôn thì biết được vấn đề đó, Ngài cho chúng ta biết rằng có một số chúng sanh mà đối với cái Phật tuệ của Đức Phật đó, Ngài thấy vô số vô lượng, rất là lâu mà chúng sanh đó vẫn là còn luân hồi, mà không có biết đến mức độ nào nữa. Chúng ta thấy như là một lần đó có cái câu chuyện này thì chúng tôi nhớ nhưng mà không biết xuất xứ từ ở trong cái bài kinh nào. Như là Ngài Ca Sa Bát, Ngài quán về một cái bầy kiến đó, mà nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, nhiều trăm ngàn thành kiếp, nhiều trăm ngàn quả kiếp. Đến nỗi mà Ngài thấy rất là nhiều kiếp mà chúng sanh nó kiếm cũng qua là kiếm hoài. Tại vì sao? Vì cái thói quen. Tại vì sao? Vì cách sinh hoạt quen với kiểu đó. Và vì cái tư tưởng quen theo cái tư tưởng đó, nên những cái sanh nó chết là từ cái kiếp kiến là sanh làm kiếp kiến. Chúng ta thấy như là nói đến tôn giả đây đâu ít má đó, mà phải đọa địa ngục suốt một kiếp cái đất. Đọa địa ngục suốt một kiếp cái đất đó, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng có một cái chúng sanh nào mà tồn tại đi cái tuổi thọ suốt một kiếp cái đất địa ngục, mà chúng sanh nó phải chết, sống, chết, sống ở địa ngục liên tục. Nhưng mà vì ở địa ngục đó là quá sanh, mình sanh ra mình chết, và mình tiếp tục mình sanh lại trong địa ngục và mình chết, tiếp tục sanh lại và trong địa ngục thì chết. Ví dụ mình nói như địa ngục A Tỳ vậy, những chúng sanh nó như con bích du thử đi ngược đầu. Nhưng mà rồi đói khác á, họ mò mẫm với nhau, khi mà đụng với nhau, họ ôm với nhau, họ té xuống một cái loại nước như mà mình gọi như là nước axit tan khác. Rồi lại quá lên thành con bích du thử ở trên tường, rồi tiếp tục cũng đói khác, tiếp tục cũng mò mẫm ở trong cái vách tường tối, rồi tiếp tục lộn đầu, rồi cũng tiếp tục đi tìm những cái gì mình ăn, gì mình đói quá đi. Rồi lại rớt vào trong cái hầm nước mà chúng ta hiểu như một cái hầm nước mà rớt vào tan tác á, giống nước axit vậy. Rồi lại biến hình lại con bích thu tử làm con dơi. Như vậy thì cả một kiếp trái đất á, thì chúng ta thấy rất là lâu. Như vậy thì có nhiều chúng sanh á, ngày cho chúng ta biết như là cái câu chuyện của Sa-di mà có tài kiến gọi là Sa-di Sunakhana đó. Và một số mấy vị có một số mấy vị mà chúng tôi nghe chúng tôi còn nhớ trong tăng chi bộ kinh đó, đọ vào địa ngục mà từ địa ngục thấp đến địa ngục sâu hơn đó, cứ như là một bao hạt cải mà một xe bò chạy chở 10 bao mà nhiều cái tầng địa ngục như vậy đó thì bằng nhiều cái 100,000 bao hạt cải. Và chúng ta nó đọ trong địa ngục cái nhiều cái số kiếp nhiều như là 10 xe hạt cải hoặc là 20 xe hạt cải. Thì quý vị cứ tính một cái bao hạt cải nó nhiều vô số hạt mà phải đọ bằng mấy chục xe bò như vậy thì quý vị thấy rất là lâu, rất là khủng khiếp. Như vậy thì thật sự nếu mà mình cứ nghĩ rằng mình sẽ thành Phật thì mình có sự dễ vui, và cái sự luân hồi đó không biết tới lúc nào mình mới hết. Ví dụ như chúng ta luân hồi cho đến 28 vị chánh kiến tri đó, ngày Đức Phật của chúng ta đó đã tu tập xuyên qua cái thời gian nhiều cả các vị chánh kiến tri như vậy, nhưng mà bây giờ ngày thành Phật nhưng mà chúng ta cũng tiếp tục luân hồi. Nhưng mà chúng ta hữu duyên hơn là chúng ta đã hiểu được lời dạy Đức Phật, nên trong cái kiếp sống này chúng ta biết tu hành. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái ngoài đời cái người tu thì rất là ít, cái người đời thì rất là nhiều, những người làm ác thì rất là nhiều, những cái người tu tập thì rất là ít. Như vậy thì chúng ta cũng phải hiểu một điều là cái sự nỗ lực để diệt trừ phiền não để giác ngộ thành Phật, mà nếu còn phiền não thì chúng ta phải tiếp tục luân hồi cho đến không thể nào hạn lượng được. Không có thể nào mình nói mình luân hồi tới chừng đó được. Nếu mình nói mình luân hồi tới chừng đó mình giác ngộ thì lấy cái gì chứng minh? Lấy gì chứng minh? Chỉ khi nào mình thành đạo quả tu đồ quần thì Đức Phật ngài nói rằng không có sanh quá luân hồi quá 7 lần nữa. Khi mình thành A-na-hàm, Tư-đà-hàm thì mình sanh về cõi dục một lần. A-na-hàm thì sanh đắc được ngũ thiền, sanh về năm tịnh cư thiên và niết bàn ở đó. Nếu mà A-la-hán thì ngay kiếp sống thì niết bàn. Nhưng mà giờ chúng ta cũng chưa biết chừng nào mình mới đắc được một trong bốn cái tầng thánh này, nên cái sự luân hồi đó nhiều vô số kể. Nên Đức Phật ngài có nói trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, một vị đắc đạo quả tu đồ quần đó, thì cái khổ đau mà được từ bỏ đó nhiều như số cát mà ở trong cái lòng sông Hằng mà trôi ra biển cả. Thì quý vị biết cái lòng sông Hằng mà trôi ra biển cả thì số cát đó là bao nhiêu, không thể nào mình ước lượng được. Nhưng mà cái vị đắc đạo quả tu đồ quần đó, từ bỏ cái sự khổ đau đó nhiều như số cát từ trong sông Hằng mà trôi ra biển cả, cái sự đau khổ còn lại đó, nó ít như là một số cát nằm trên cái lòng bàn tay. Rồi Đức Phật ngày có thí dụ cái nữa, một vị thánh tu đồ quần á thì cái sự đau khổ được từ bỏ nó nhiều như một cái hồ nước hay một cái biển nước lớn. Một số ít nước còn lại nó giống như là ở trên cái bàn tay, cái bụng ở trong cái lòng bàn tay, một số nước còn ít cái sự khổ đau còn lại ít như vậy. Thì quý vị chưa đắc đạo quả tu đồ quần thì quý vị biết rằng cái sự khổ đau mà nhiều như số cát trôi sông Hằng, quý vị biết bao nhiêu, quý vị có thể đếm được bao nhiêu không? Như vậy nếu mà chúng ta còn tiếp tục luân hồi, chúng ta không nỗ lực tu tập thì chúng ta đừng có nói chứng đắc đạo quả, đừng có nói chứng đắc đạo quả, bởi vì cái tâm bất thiện nó vẫn tiếp tục tăng trưởng. Và mình nổi lên một lần mình chìm xuống luôn, mình chìm xuống địa ngục rất là lâu. Như là trong cái bài giảng mà thường gọi là siêu gì trình bày chúng ta đó, mình nổi lên một lần là mình được làm người. Nhưng mà những người làm người đó họ tội, họ tạo những cái nghiệp tội nặng nề, họ rơi vào địa ngục rất là lâu, có nghĩa là họ chìm xuống một thời gian rất là khủng khiếp. Thì xuyên qua cái bài học đó thì chúng ta thấy câu thảo luận số 1 đó, chúng sanh là Phật sẽ thành đó, chúng ta không có tìm thấy trong tam tạng, không có tìm thấy trong tam tạng Đức Phật thì nói. Đó là những cái dòng tư tưởng của những cái người mà họ mình có thể hỏi gọi như là Bà La Môn giáo mà nó phá Phật giáo vậy. Phá Phật giáo bằng cách là làm cho những người Phật giáo có một cái sự dễ vui, có một cái sự lơ là trong cái sự tu tập. Rồi cuối cùng á, cái chánh pháp nó biến mất, rồi mình phải luân hồi miên diễn. Mình phải luân hồi miên diễn. Còn Đức Phật ngài nói rằng á, mình hãy nỗ lực lên. Có nghĩa là mình phải cố gắng tu tập, chứ không phải là nói mình có mình để mình thành Phật. Mình đã có Phật tánh rồi, bây giờ mình không cần tu. Bởi thường thường quý vị thấy có nhiều người đó, họ có cái tư tưởng, họ tu họ ở nhà là được rồi. Vậy thì người truyền chư tăng á, thì làm gì họ có sự hậu trì tam bảo, làm gì họ có. Tại những người này họ ở nhà thôi, làm gì họ biết Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, chánh pháp là cái gì. Hoàn toàn là một cái sự sai lầm, không có cái tin đứng trong cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói người vị thánh tu đồ quần có lòng tin bất động đối với tam bảo. Có lòng tin có nghĩa là vị này hộ trì tam bảo. Còn một cái vị mà tu mà kiểu như là mình không biết cái chùa chiền mà mình tu tâm là được rồi, thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Cái tâm mình ở đâu? Cái thiện tâm là mình biết cúng dường, còn mình không có cúng dường thì sao? Cái thiện tâm đâu có đâu. Thành ra khi mà mình hiểu được cái chúng sanh là Phật sẽ thành, cái điều này không có tìm thấy trong tam tạng, thật sự là như vậy. Mà Đức Phật này nói rằng do cái phiền não, bây giờ mình cố tu đi diệt phiền não. Còn nếu mình dễ vui thì cái sự luân hồi mình cũng không biết đến lúc nào, không bao giờ biết đến lúc nào. Nên lúc mà Đức Phật này còn tại thế, ngày có nhiều cái nghiệp xét đến những chúng sanh, nhiều tâm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, mà chúng sanh này còn đọa trong địa ngục. Như vậy thì chúng ta lấy cái gì để bảo đảm mà chúng sanh này sẽ thành Phật? Nhiều tâm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp mà vẫn còn trong địa ngục. Nên nếu mà Đức Phật ngài nói chúng sanh là có Phật tánh thì ngài đã tuyên bố những người này sẽ thành Phật rồi. Nhưng mà ngài nói nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp mà ngài vẫn thấy chúng sanh này còn trong địa ngục. Nếu còn trong địa ngục thì chúng ta nó chìm xuống địa ngục rất là lâu như vậy thì làm gì mà có nói là chúng sanh nó có Phật tánh. Nên thường thường chúng ta nói có một cái số, một cái dòng tư tưởng họ nghĩ rằng chúng sanh có Phật tánh. Vậy chúng ta nói với họ là đâu cần phải tu, nếu mà có Phật tánh thì đâu cần phải tu. Cái dòng tư tưởng này giống như là một số tư tưởng của ngoại giáo mà họ nói rằng cái thuyết luân hồi tỉnh giác cũng như cuồng chỉ nó chạy dài đó, mình luân hồi 84.000 lần thì tự nhiên mình không sạch. Đó là cái dòng tư tưởng là gọi là cái thuyết luân hồi tỉnh giác. Mình đâu cần tu đâu, không cần nỗ lực, mình cứ như là cuồng chỉ thả ra nó chạy dài. Một lúc thì nó hết cuồng chỉ, cũng như là người giác ngộ thành Phật vậy. Nên cái dòng tư tưởng là cái thuyết luân hồi tỉnh hóa không có chứng đứng ở trong Phật giáo thực sự thế này. Nên những người nào mà họ không đoạn từ phiền não thì họ luân hồi miên diễn. Nên khi mình nói đến một cái người nói rằng chúng sanh có Phật tánh thì không cần phải tu, vì có Phật tánh mà đâu cần phải tu. Còn bây giờ mình tu, mình diệt trừ phiền não thì cái tâm đạo nó sanh khởi. Cái tâm đạo nó sanh khởi là do diệt trừ phiền não. Còn nếu mình còn phiền não thì mình xin thưa với quý vị đó, mình có thể luân hồi rất là khủng khiếp. Bởi vì chúng ta thấy những vị Phật đã giác ngộ rồi mà tới bây giờ mình chưa có giác ngộ gì. Thì mình nên suy nghĩ điều này, mình nỗ lực mình tu, chứ còn nếu không thì mình luân hồi miên diễn nữa. Mình chưa biết tới lúc nào. Tại vì không có nỗ lực mà cái tâm của mình thờ ơ thì cái sự nỗ lực không có. Thì đã không có nỗ lực thì đừng có nói đến sự giác ngộ tu đồ quần, chứ đừng nói tới thành Phật A-la-hán. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 thì chúng ta xin chia sẻ, trong tam tạng thì không có tìm thấy nói rằng chúng sanh sẽ thành Phật. Nhưng mà ngài có thọ ký cho những vị này là những vị tu hành nỗ lực gần thành tựu đạo quả do thành tựu những cái pháp ba la mật. Nên vị này sẽ thành tựu Phật quả ở cái thời kỳ nào đó. Nhưng mà ngài không phải là nói chung cho tất cả, là ngài chỉ nói riêng cho một số những vị đã thành tựu những cái ba la mật hành, thành tựu những cái hạnh nguyện, tu tập trong cái hạnh nguyện bất thối để sẽ dễ giác ngộ thành Phật. Còn một số chúng sanh mà dễ vui đó, thì ngài cho biết rằng không biết đến lúc nào những chúng sanh được giác ngộ, không biết cho đến lúc nào chúng sanh này mới được sanh được làm người trở lại, cũng như mình chết, cũng như mình nổi lên một lần tìm thấy với cái nước luôn vậy đó, không có nổi lên nữa, rất là lâu. Thì xin chia sẻ với câu thảo luận số 1 là như vậy. Bây giờ thì xin tạm biết lại cho đại đức Tề Quyền.
Mô Phật Sa Thú Sa Thú Kính Thi Ân đến Đại Đức Pháp Đăng đã vừa trả lời câu thảo luận số 1. Và tiếp theo lẽ là câu sẽ là câu số 2, nhưng xin
cô Tích Hạnh bên ban điều hành post cho câu số 3, và con sẽ cung thỉnh sư phụ Quang Hỷ trả lời một lần nữa, và để trả lời như vậy để sư phụ sớm sư phụ sẽ đi nghỉ để còn nhiều các Phật sự về sau nữa. Và bởi vì con cũng kính thỉnh sư phụ trước xuyên qua cái câu thảo luận số 3. Ở đây thì như cái bài giảng của sư phụ điều qua cái câu thảo luận này thì xin minh định rõ ràng cái ý nghĩa lòng xấu hổ, lòng sợ hãi trong ý nghĩa của kinh này. Một lần nữa thỉnh xin thỉnh sư phụ Trì Sư Quang Hỷ sư phụ nhắc lại và minh định lại cho Phật tử để từ đó họ có thể nắm trong một bài kinh này ở hai cái lý này cũng là tốt lành. Một lần nữa cũng thỉnh sư phụ để sư phụ cũng được đi nghỉ sớm. Dạ, con kính thỉnh sư phụ. Nam mô Bụt Thầy. À, giờ có lẽ chắc là sư phụ không ở trước máy rồi. Nếu như vậy thì kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Hoan Hỷ đại đức thảo luận cái câu hỏi số 2. Và sau đó thì sư phụ cũng quay lại để chiều trả lời dùng cái câu số 3. Bởi vì ở cuộc đời này như thế nó cũng nó phải muốn là được đó. Nó phải muốn là được đó. Thế chứ chúng ta thấy nó cũng phải tùy duyên tùy lúc. Thì kính thưa đại đức Pháp Tính rằng thì dựa trên cái bài kinh ba nổi bảy chìm mà sư phụ đã vừa giảng giải thì cái câu thảo luận sẽ được hỏi như thế này. Kinh điển Phật giáo có nói về chúng sinh từ phiền não đi đến thanh tịnh, nhưng có những trường hợp nào đã đoạn tận phiền não mà còn trở lại linh hồi không? Thì đây xin đại đức cũng xác định rõ cái giá trị của các tầng thánh, và từ đó mà họ không trở lại và họ trở lại như thế nào của tầng thánh, và để từ đó chúng ta có một cái khẳng định về cái giá trị tu chứng và cái giá trị kết quả của Phật đạo mà những ai đã thành tựu. Thì tính cũng tính để được có tính âm mưu của thầy á.
Dạ, nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Thầm Mài Giá, nam mô Thầm Cài Giá. Còn sự thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Tiêu, để Đức Pháp Đăng, để Đức Tuệ Quyền, để Đức Minh Thành cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị chị nam chính nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa quý vị. Đối với ở trong kinh điển Phật giáo chúng ta thì chúng ta thường thấy những cái vị những cái chúng sanh do bị phiền não làm cho đốt nóng hoặc là bị phiền não làm cho có cái sự khổ thân khổ tâm nên tìm đến những cái cảnh những cái chùa để tu hoặc là những cái cảnh giới nào đó để tu tập hoặc là những cái bậc thiện tri thức để mà tu tập để mà diệt trừ những cái phiền não hoặc là sát trừ hoặc là đoạn tận những cái phiền não. Thì cái trường hợp này thì nó có xảy ra ở trong Phật giáo chúng ta hoặc là nó có xảy ra ở trong trước kia hoặc là ở ngay trong cái đời sống này. Thì những cái điều này nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta do chúng ta bị đau khổ nên chúng ta muốn đi tìm hạnh phúc, chúng ta muốn đi tìm hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc ở đây là cái hạnh phúc thật sự. Cái hạnh phúc ở đây thật sự là cái hạnh phúc thật sự trong cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là do mình bị phiền não, ví dụ cái phiền não này nó rất là nhiều, nhưng mà cái phiền não ở đây nói chính yếu về là cái sự mà sanh tử luân hồi, cái sự sanh tử luân hồi đây là cái phiền não nó quan trọng. Có nghĩa là mình nhìn thấy cái đời sống này cứ sanh đi sanh lại, cứ tái sanh mãi, cứ bị cái sự nhọc nhằn này, do đó đó mình muốn đi tìm một cái sự an lạc thật sự hoặc là một cái hạnh phúc thật sự. Do vậy mà chúng ta đi tìm cái con đường giải thoát, thì cái điều này nó xảy ra rất là nhiều, cũng như là chúng ta gặp ở trong thờ Đức Phật. Có những vị từ vua chúa đến những cái dòng bà la môn hoặc là sát đế lì hoặc là những cái người công thương hoặc là những cái người nô lệ vân vân, người ta cũng tiến tu ở trong cái Phật giáo này hoặc là người ta cũng cố gắng tu tập đi trên cái con đường giải thoát này, cuối cùng đạt đến cái kết quả niết bàn, thì cái hạnh phúc an lạc tuyệt đối. Thì cái những cái trường hợp này thì đều có xảy ra.
Nhưng mà ở trong Phật giáo nguyên thủy của chúng ta thì cái điều này không bao giờ xảy ra. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái vị bất cứ một cái vị nào mà đã đoạn tận phiền não rồi thì không có trở lại luân hồi. Đoạn tận phiền não rồi thì không có trở lại cái luân hồi này nữa. Nhất là những vị thánh A La Hán. Những cái vị thánh A La Hán thì chúng ta thấy rằng khi mà đoạn tận được những cái kiết sử hoặc là những cái phiền não rồi thì chỉ sống đến khi nào mà hết luân họ ở cái cảnh giới đó hoặc là ở cái cõi đó rồi sau đó sẽ viên tịch niết bàn, có nghĩa là chấm dứt sanh tử, chấm dứt sanh tử. Rồi đối với những cái vị ví dụ như là chúng ta thấy rằng là những cái vị thánh mà chứng được quả vị trung đạo hoàn, tuy là còn diệt trừ những cái phiền não, nhưng mà tuy là còn sanh lại, nhưng mà sanh lại ở cõi dục, nhưng mà sanh lại ở trong những cái cảnh giới gì, những cái cảnh giới cõi người hoặc là cõi trời, để chi, để mà tu tập cố tiếp tục, để mà tu tập để mà đoạn tận những cái kiết sử hoặc là những cái phiền não còn lại. Nên chúng ta thấy rằng một cái người mà một cái vị khi mà chứng được quả vị tu đầu quần thì không có sanh lại trong cái ý nghĩa gì, có nghĩa là những cái vị mà thánh tu đầu quần khi mà chứng được tu đầu quần thì quý vị biết rằng không có tái sanh lại bốn cái đường khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, là bốn cái đường đó không bao giờ mà sanh trở lại bốn cái đường đó. Còn đối với tất cả chúng ta những cái chúng sanh phàm phu như chúng ta thì sau khi chúng ta chết rồi thì có thể chúng ta sanh lại cõi người hoặc là cõi trời, nhưng mà cũng có thể chúng ta sẽ rơi vào bốn cái đường khổ cảnh. Do vậy thì mình thấy rằng đối với một ở trong Phật giáo của chúng ta, từ cái vị mà đang bị phiền não, đang bị cái sự sanh tử luân hồi, rồi cố gắng tu tập để mà diệt trừ những cái kiết sử, những cái phiền não, dẫn đến cái sự giải thoát, thì điều này có xảy ra. Còn đối với cái trường hợp thứ hai là đã diệt tận phiền não rồi thì không còn sanh lại nữa. Có nghĩa là ví dụ như đối với những cái vị tính từ các cái bậc thánh mà thấp cho đến cao, ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với vị thánh tu đạo quần khi mà diệt trừ những cái kiết sử hoài nghi tà kiến với cấm thủ thì khi những cái vị đó khi mà diệt trừ những cái kiết sử này rồi thì không bao giờ sanh lại ở đâu, không bao giờ sanh lại ở bốn cái đường khổ, cho đến các cái vị mà tu đạo quần hoặc là tư đà hàm hoặc là một thánh a la hán khi mà đoạn tận rũ sạch hết những cái phiền não rồi, những cái gốc rễ của vô minh phiền não thì vị ấy không bao giờ sanh lại ở cái cõi đời này nữa. Cái điều này thì chúng ta thấy rằng chắc chắn là những cái vị những cái vị thánh ở trong Phật giáo nguyên thủy thì hoặc là ở trong kinh điển Nam truyền của chúng ta thì chúng ta thấy rằng cái điều này nó không có bao giờ nó xảy ra. Rồi một cái điều nó quan trọng nữa tại sao có thể ở đây chúng ta sẽ đặt một cái câu hỏi, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thử chúng ta đặt cái câu hỏi đi. Chúng ta đặt cái câu hỏi tại sao mà chúng ta tu để trở thành cái vị thánh A La Hán, hoặc bậc thánh A La Hán hoặc là trở thành Đức Phật. Ở trong cái điều này quý vị biết rằng nếu mà nói về Phật giáo nguyên thủy của chúng ta, Phật đó là có ba bậc. Bậc thứ nhất là bậc chánh đẳng chánh giác, bậc thứ hai là Đức Phật độc giác, bậc thứ ba là các vị Phật thinh văn giác. Thì bây giờ mà hỏi tại sao mà mình tu thành Phật chi, tại sao mình tu thành Phật chi, thì tại vì các cái vị Phật này đã đoạn tận, có nghĩa là chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi rồi. Do mình biết, mình thấy, mình hiểu những vị Phật này đã chấm dứt cái sanh tử luân hồi, thì cái ở trong cái đời sống này cái gì mà nó khổ nhất, cái sự luân hồi sanh đi sanh lại, tái sanh đi tái sanh lại là một cái điều nó rất là khổ nhất. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ đi, bây giờ ví dụ như là ở trong ngay trong cái kiếp sống này, chúng ta sanh ra và lớn lên, chúng ta cũng có một chút kiến thức ở ngoài thế gian, một chút cái kiến thức ở trong cái Phật pháp, rồi cũng có một chút tài sản, cũng có một chút nhan sắc gì đó, vân vân. Nhưng mà sau khi chúng ta chết rồi, sau khi chúng ta chết rồi á, thì ở trong những cái đời sống sau á, chúng ta có bảo đảm rằng mình có được cái kiến thức ở ngoài thế gian như ngay trong kiến thức này, như ngay trong cái đời sống hiện tại này không? Hoặc là chúng ta sau khi mà chúng ta chết rồi á, thì chúng ta có được cái hoàn cảnh như ngay trong cái lúc mà cái kiếp hiện tại này chúng ta sống không? Thì thành ra mình suy nghĩ đến những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng cái sự khổ á, mà luân hồi á, là một cái chuyện rất là lớn. Rồi mà tại sao mà chúng ta tu theo thành Phật chi, tu để mà trở thành Đức Phật chi? Tại vì Đức Phật đã chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Các ba cái bậc mà hồi nãy chúng tôi trình bày đến quý vị á, Đức Phật chánh đẳng chánh giác, Đức độc giác và Thinh Văn giác. Tại sao mình tu để mà trở thành một trong ba cái bậc này chi? Để mình chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Vậy thì chúng ta thấy ở trong cái câu hỏi này á, nếu mà diệt tận phiền não còn trở lại luân hồi, nếu mà còn trở lại nữa thì mình tu tập chi, mình bắt chước những cái vị đó chi, cũng còn sanh đi sanh lại, cũng còn tái sanh tới tái sanh lui, cũng còn cái sự nhọc nhằn, cũng còn cái sự khổ. Vậy mình tu để mà thành Phật chi? Thì thành ra chúng ta thấy rõ ràng, do mình thấy các cái vị Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật, hoặc là các vị sinh văn, các cái vị Phật do chấm dứt đoạn tận những cái sự sanh tử luân hồi rồi, do vậy mà mình cố gắng mình tu tập để đạt giống hoặc được như các ngài, vì cái chỗ này chúng ta mới tu. Còn nếu mà diệt tận phiền não mà còn trở lại nữa, mà còn trở lại để mà trở lại cái đời sống này nữa, thì chúng ta thấy rằng mình không thể nào, nếu mà mình biết được cái điều đó, mình không thể nào mình tu. Vì vậy mà có một số bà la môn giáo người ta có cái sự lừa lọc mình. Người ta lừa lọc có nghĩa là người ta nói sao, khi mà mình tu rồi mình trở thành Đức Phật, mình quay lại cái cõi đời này nữa, để mà mình độ những cái chúng sanh mà đang còn lặn ngục ở trong cái biển khổ, thì cái ở khi mà mình nghe đối với con người của chúng ta thì chúng ta luôn luôn bị cái gì, chúng ta bị tham đắm ở trong cái danh lợi, hoặc là ở trong cái sự tham về danh, hoặc là tham về kiến tâm vân vân. Thành ra chúng ta nghe những cái điều đó chúng ta thấy rất là cao thượng, nên chúng ta cứ muốn chúng ta cứ muốn quay lại. Nhưng mà thật sự ra đó thì chúng ta thấy rằng một cái người mà khi mà từ ở dưới mà khổ mà đã thoát ra được rồi, thì không bao giờ người ta muốn quay lại cái cảnh giới đó. Bây giờ chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe nè. Ví dụ như trước đây có nhiều người người ta ở trong một cái xứ sở của Việt Nam đi, sống một cái đời sống nó rất là khổ cực, nó rất là giống như là nó rất khổ, nó có nhiều cái sự khổ ở đây mình không thể nào mà kể ra hết được. Rồi khi mà người ta được đi qua nước ngoài người ta có một cái đời sống nó khác rồi, một cái đời sống nó ví dụ như là có công ăn việc làm, có được cái sự hạnh phúc, có được đầy đủ rồi. Bây giờ mà kêu trở lại Việt Nam để mà sống lại cái đời sống như lúc xưa, trở về Việt Nam sống như một cái đời sống hồi lúc trước đó, thì quý vị không bao giờ trở về. Thà mình làm mình có tiền, mình sẽ gỡ về Việt Nam để mà mình giúp đỡ quý thuộc. Nhưng mà khi mà mình về Việt Nam để mà mình làm ví dụ như làm ruộng, hoặc là làm này làm kia giúp mọi người, thì không, điều đó mình không bao giờ mình trở về. Thì cũng vậy, đối với một cái người mà khi mà chứng đạt được bậc thánh rồi, hoặc là diệt tận những cái phiền não rồi á, thì không bao giờ mà có cái chuyện mà trở lại, không có bao giờ mà trở lại cái trạng thái mà trở lui mà mình bị dướng nhất là vào những cái phiền não nữa. Cũng y như cái điều mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị á, là có nghĩa là trước kia quý vị rất là khổ, nên quý vị đã tìm cái cách để mà mình có được một cái chỗ nào đó, mình có được công ăn việc làm, có được cái sự hạnh phúc. Thì khi mà mình có được cái sự hạnh phúc đó rồi thì nếu mà kêu mình trở về đây để mà mình làm ruộng, hoặc là mình làm những cái nghề thủ công này kia, để mà mình cùng chung với những cái người đó sống, để mà tuy rằng cái đời sống đạm bạc nhưng mà mình có cái sự chung vui với nhau, thì cái điều này thật sự ra thì không ai làm điều này hết. Thì cũng vậy, khi mà mình được cái sự mà hạnh phúc mà nó an vui rồi thì chúng ta không muốn quay lại cái trạng thái mà khổ não, hoặc là cái trạng thái phiền não. À, thì cái điều này á, thường thường á, quý vị thấy rằng á, người ta nói như vậy á, để gì? Người ta biết rằng á, cái tâm của chúng ta thường thường tham danh hoặc là tham lợi, à, nên người ta đưa lên một cái vấn đề á, một cái gì đó, một cái lý tưởng gì đó, à, để nó cao lắm, à, để làm cho tâm của chúng ta cứ cứ dính mắc và cứ theo đuổi cái mục đích đó. Nhưng mà thật sự ra cái điều đó nó không có. Ví dụ như đó, à, ví dụ như chúng ta thấy rằng bây giờ ví dụ như chúng ta thấy ở trong những cái bài kinh đó, à, có một cái vị vua đó, à, cho tiền những cái người nô lệ, những cái người hầu của mình, à, để mà hàng ngày đi cúng dường bố thí, đi làm phước vân vân, à, đi tu tập làm phước, à, rồi cái vị vua đó dặn các người á, khi mà các người do các người làm cái công đức này nè, ta cho tiền các người đi làm, nhưng mà nếu mà các người mà có sanh về khỏi trời đó, các người có tăng về cõi trời đó, thì các người sẽ quay lại báo cho chúng ta biết, báo cho tôi biết là do cái công đức này mà các ngươi được tăng về cõi trời. Nhưng mà thật sự ra đó, thì khi mà cái vị đó đi đến hỏi Đức Phật đó, thì tại sao những cái người này đó, khi mà được tăng về cõi trời đó, thì không chịu quay về báo cho Đức Vua biết, là cái sự mà làm phước bố thí này kia được tăng về cõi trời. Thì lúc bấy giờ cái vị thánh Tinh Văn mới kể cho Đức Vua nghe đó, mới tí dụ cho Đức Vua nghe một cái người mà khi mà từ ở dưới một cái đống phân mà người ta được vớt lên, được kéo lên rồi, hoặc là tự mình bơi lên rồi, được tắm rửa sạch sẽ rồi, thì không thể nào mà kêu cái người đó nhảy xuống đó nữa, mà cái người đó nhảy xuống. Thì cũng vậy, một cái người khi mà tái sanh về cõi trời rồi thì không bao giờ các cái vị đó muốn lợi gần cái cõi người này nữa. Thì cũng vậy, chúng ta thấy rằng nội thôi, nội mà mình tu tập, mà mình bố thí, mình trì giới, hay là mình tu tập cái cách gì đó, mà mình được tái sanh về cõi trời mà kêu mình quay lại cõi người, mình cũng không muốn, mình cũng không muốn nữa. Nhưng mà tại sao có những vị thiên nhân sau khi mạng chung mà tái sanh lại cõi người, thì do cái nghiệp lực của cái cõi chư thiên á, khi mà họ tái sanh lên thành cái vị chư thiên á, thì cái lúc bấy giờ cái nghiệp lực nó hết rồi, nên do đó họ tái sanh lại cõi người, chứ không phải rằng là các cái vị này muốn tái sanh về cõi người, không phải vì rằng là cái không phải là các cái vị này muốn tái sanh về cõi người, là do cái nghiệp lực. Nhưng mà đối với các cái bậc thánh á, là chúng ta cũng biết rằng đối với các bậc thánh là chúng ta biết rằng khi mà các vị đã chứng đắc hoặc là đoạn tận hết tất cả những cái phiền não, những cái lậu hoặc, thì các cái vị này không bao giờ có sự sanh lại. Nếu mà có một cái chủ thuyết hoặc là một cái luận thuyết nào đó đưa ra những cái điều này thì chúng ta thấy rằng đây là một cái hư não, vì rằng khi mà mình đã diệt tận những cái phiền não rồi thì không bao giờ mà sanh lại. Hoặc là ở đây có điều ví dụ như quý vị, tại vì quý vị cứ nhớ rằng tại sao mà mình muốn tu thành Phật, vì Đức Phật đã đoạn tận những cái sự sanh tử luân hồi, không còn tái sanh nữa, nên mình cũng vậy, mình cũng muốn, tại vì do mình thấy cái sự luân hồi, cái sự tái sanh nó sẽ làm mình đau khổ, nên mình muốn tu tập trở thành một cái vị Phật để mà chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Do những cái điều này nên chúng ta cố gắng chúng ta tu tập. Còn nếu ngược lại mà tu tập mà thành Phật rồi mà còn trở lại cái đời sống thế gian này nữa, thì cái điều này nó vẫn còn bị sanh tử luân hồi nữa, vậy thì mình tu thành Phật để làm gì? Do vậy mà mình ở đây mình phải hiểu rằng đối với những vị mà đã đoạn tận được cái những cái lậu hoặc, những cái phiền não rồi thì không còn tái sanh tử luân hồi nữa, không bao giờ mà có sự mà trở lại. Thì đây là cái ý của chúng con xin được trình bày qua cái câu hỏi của Đại Đức Tuệ Nguyên đã vừa nêu ra, con xin được trình bày như vậy. Thật sự ra thì hồi nãy không biết là chúng tôi đang trả lời, thấy ở trên màn hình chat cái gì quá trình làm chúng tôi cũng không hiểu cái gì hết, nó cũng hơi bị gián đoạn một xíu, mong quý vị thông cảm. Bây giờ con thỉnh để Đức Tuệ Nguyên trở lại nha. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xa phúc xa phúc kính thi ân đến Đại Đức Pháp Tính. Quả thật thì hồi nãy thì trên rung chỉ hỏi về cái nghiệp thôi. Thì cái chuyện đó nó không liên quan tới cái bài học hôm nay. Còn mong rằng cái Phật tử nào mà hình như là Trần Duy Sanh hỏi như vậy thì Trần Duy Sanh sẽ tranh thủ vào cái như là cái ngày thứ Chủ nhật hay gì đó, hoặc là chúng ta có thể tách chat riêng cũng được để về cái câu hỏi vừa rồi. Và tiếp theo thì kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng sẽ tiếp tục cho cái câu hỏi số số 3. Để ra câu hỏi số 3 thì được thỉnh sư phụ Từ Siêu. Nhân đường mà đại đức Từ Siêu thì sư phụ Từ Siêu thì giờ nghỉ rồi, rồi mệt, sư phụ xin nghỉ dù lý do bệnh. Cho nên kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng hôm nay, bởi vì chúng tôi thường thường chúng tôi gọi đại đức Pháp Đăng như là Bồ Tát, cho nên không có gì biết Bồ Tát thì không sợ mà tôi yên ký. Bồ Tát thì có nhiều các đại hùng đại lực đại từ bi mà. Hôm nay chúng tôi sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi đến đời đức Pháp Đăng. Mong rằng là hãy mà không có chí nguyện Bồ Tát thì đừng có phiền. Kính mong thỉnh đời đức. Thế đây cái câu hỏi số 3 đó là câu hỏi ý nghĩa của cái lòng xấu hổ, lòng sợ hãi trong cái bài kinh này. Kính thỉnh đời đức Pháp Đăng để biết trả lời, để cho Phật tử được hiểu thêm và hiểu rõ nữa và nắm vững trên cái bài giảng của Thầy Sư hôm nay. Chúng cùng thỉnh đến Pháp Đăng.
Nói đến cái lòng xấu hổ hoặc là cái lòng sợ hãi thì xấu hổ ở đây là mình hiểu những cái ác pháp nào mà nó đem đến khổ đau đó, mình thực hành mình thấy nó xấu hổ, hay là nói mình không có làm tròn cái phận sự của cái vị tu sĩ hay là người cư sĩ, mình cảm thấy mình xấu hổ. Ví dụ như giống như quý vị biết, ví dụ như nói cô Phật tử tinh tấn nỗ lực thì mình thấy mình cảm thấy mình dễ vui, mình không có tinh tấn thì mình thấy mình xấu hổ, xấu hổ với cái nói là mình là người Phật tử, hay là mình là đệ tử Phật, thì mình thấy mình là không có làm tròn cái đó thì mình xấu hổ. Cũng như mình nghe nói cô là một người con hiếu thảo, nhưng khi mình thấy mình không có làm tròn sự hiếu thảo thì mình cảm thấy mình xấu hổ khi mà ai gọi mình như vậy. Thì Đức Phật thì nói ở đây cái hạng người có sự suy nghĩ, mình thấy cái thiện pháp mình tăng trưởng nó chính là mình thấy được cái lòng xấu hổ. Mà khi mình thấy mình chưa có làm được cái đó, điều đó đã tròn thì mình cố gắng để mình làm. Còn nếu mà mình cũng như mình thấy mình là người Phật tử, mình tu thập thiện nghiệp, mình xa rời thập ác nghiệp, nhưng mà mình thấy mình thường làm những cái thập ác nghiệp nhiều hơn là mình tu tập những cái thập thiện nghiệp. Và khi là người nào đó mà họ gọi mình là Phật tử tu hành tinh tấn thì mình cảm thấy mình xấu hổ với cái người ta kêu gọi mình. Thì cũng như vậy, Đức Phật nói những vị thiện nam tử ở đây á, hay là những cái hạng các tỳ kheo đó rất là xấu hổ khi mà mình không làm tròn cái phận sự tỳ kheo là bố ma phát ác thiệt khất thực. Thì khi mà ai họ gọi mình thích khú hay là đại đức á, hay là tỳ kheo á, thì mình cảm thấy mình xấu hổ. Vì sao? Vì mình chưa có làm tròn cái phần sự bố ma phá ác thì thích thực. Phá ác có nghĩa là tham ác, tân ác, tàn kiến ác, hay là ác từ thân, từ khẩu, từ ý, như là thân sắc tanh, trọng cấp, tài dâm, khẩu, nó ác, nó đâm tộc, nó chưa dệt, nó ngảm ý vô ích ý, và tham ác, tân ác, tàn kiến ác. Mình chưa có phá ác được những cái điều đó thì mình cảm thấy như là mình xấu hổ. Rồi nói đến lòng sợ hãi là gì? Những cái đọa tứ đó, những cái đọa tứ là sợ, như là sợ cảnh giới phải tái sanh là vào địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh gọi là Atula, sợ hãi trong cái vòng luân hồi dài triền miên, sợ hãi trong cái vòng luân hồi dài triền miên. Có những lúc đó mình sanh ra mà mình không có ăn, mình phải ăn thịt người. Hoặc là có những lúc mình sanh ra mình đau đớn bệnh hoạn, mình tật nguyền, hoặc là mình gặp nhiều cái bất hạnh, hoặc là mình gặp nhiều cái sự áp bức, nhiều cái sự hiếp đáp. Quý vị thấy có những đứa nhỏ từ cái thuở nhỏ nó bị hành hạ đánh đập cho đến khi nó là lớn. Hay là chúng ta thấy lúc nào đó chúng ta coi lại những cái người nô lệ da đen mà khi họ bắt đi khai thác vàng hoặc đi khai thác bạc, khi đi khai thác họ bắt những người đó họ nhốt ở trong những cái khu vực mà
rất là nhiều hiểm họa nếu người đó muốn vượt thoát. Hay là có một lúc nào đó mình coi những cái người nữ mà họ bị bắt làm tù binh, họ bị nhốt trên những cái hàng rào, là những cái hàng rào đó được cắm vào những cái loại dây điện, và mình đụng lên đó nó sẽ giật mình chết, nó giật mình chết khô ở trên đó. Thì khi mà mình thấy cái lòng sợ hãi, là mình nói đến cái sự luân hồi đó, thì ai bảo đảm mình sanh ra làm người mình sẽ được hạnh phúc? Không có ai bảo đảm vấn đề này hết. Chính cha mẹ chúng ta dù là thương chúng ta, nhưng mà lớn đi cũng cho chúng ta làm cái nghề này nghiệp kia chúng ta sống, chứ cha mẹ chúng ta cũng không bao giờ lo lắng cho chúng ta được ngoài. Như vậy thì ở trong cuộc đời mình đi tìm mà sống thì biết bao nhiêu cái hiểm họa đang chờ đón mình. Nên Đức Phật ngài nói trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn, mình đi làm ở đâu, mình gặp tai nạn ở đó, mình đổ máu ở đó, mình thương tật ở đó, và mình cũng sẽ bị chết ở đó. Mình sống ở đâu thì mình bị đau khổ ở đó, mình bị như là một cái thiên tai nào đó, lũ lụt, một cái quả hoạn nào đó mà phát sinh ở chỗ đó, thì mình là một nhân vật chịu cái ảnh hưởng cái tầm quả hoạn, hay là lụt lội, hay là chiến tranh, hay là cái này cái kia nọ, thì mình phải chịu những cái hiểm họa đó. Hay là có lúc nào đó quý vị thấy, quý vị coi lại những cái cuồng phim nói về cái hai cái đảo Okinawa, Kawasaki của Nhật đó, mà khi mà bị Mỹ và các đồng minh quăng xuống hai cái quả bom nguyên tử, người ta chết, người ta hỏa hồng, chết học máu, thì quý vị thấy những cái hiểm họa đó, những cái sợ hãi đó, là trong vòng luân hồi chúng ta đã từng bị biết bao nhiêu những cái chuyện như vậy rồi. Chúng ta đừng nghĩ rằng lúc mà có những cái hiểm họa mà người ta chết như vậy là không có chúng ta trong đó, chúng ta đừng nghĩ như vậy. Chúng ta cũng đã từng sanh và cũng đã từng tử, và mỗi lần chúng ta sanh thì chúng ta không biết mình phải chết bằng cái nghiệp gì. Nên quý vị ví dụ như nghe cái con người con gái phải dệt đó, đi về chính cha của mình cầm cái thoi quăng ngay yết hầu mình chết. Hoặc là chúng ta thấy mình sanh ra làm người bị bò hút chết, hoặc là bị vợ con ăn thịt mình chết. Mình biết bao nhiêu cái chuyện mà mình phải khổ đau. Như vậy cái lòng sợ hãi, mình sợ hãi cái sự luân hồi, mình sợ hãi cái đường mà tiếp diễn nó không có. Cái lúc nào quý vị nghĩ rằng mình lên trên ở trên những cái biển đại dương, mình vượt qua những cái người mà làm hải tặc, những kẻ cướp mà ở biển, và mình được qua một cái xứ nào đó, hoặc mình lên trên biển nhiều chục ngày, nhiều trăm ngày không có nước uống, không có đồ ăn, rồi mình tự uống nước biển, tự bắt những con cá dưới biển mình ăn, rồi mình phải sống, mình phải tồn tại để vượt qua, rồi có lúc mình không vượt qua, mình sẽ chết ở giữa đại dương. Ai biết được điều này? Mình như vậy khi mỗi lần mình nghĩ đến cái sự sợ hãi trong vòng luân hồi đó, thì cái sự sợ hãi này làm cho mình nỗ lực để tu tập. Khi mình có sợ hãi thì mình sẽ có cái sự cố gắng phấn đấu nỗ lực. Còn nói đến xấu hổ thì mình thấy rằng mình là người Phật tử, mình không làm mà tròn cái phận sự của mình, chứ ai mà kêu gọi mình như vậy thì mình thấy rất là xấu hổ. Còn cái lòng sợ hãi là mình thấy cái kiếp luân hồi biết bao nhiêu cái hiểm họa luôn luôn chờ đón mình. Quý vị đâu có thể nào nói rằng ngày mai đó mình không đi làm không ăn. Là nhiều khi ngày mai mình đi làm mình ăn như vậy đó, mình bị một số người da đen hãm hiếp mình, hoặc là cướp đoạt của mình, hoặc là giết mình, quăng bỏ xác ở ngoài bìa rừng, hoặc là một cái giao lộ nào quăng mình xuống dưới hầm hố nào đó, mình đâu có biết được. Như vậy những cái sợ hãi đó, nó không phải là không có. Đức Thế Tôn người tuyên bố nếu mà cái kiếp luân hồi mình nhiều như là cái số cát mà từ sông Hằng mà trôi ra biển cả, thì mỗi lần mình sanh và mỗi lần mình tử đó, mình sẽ không bao giờ biết được cái sự tử của mình nó đến mức độ như thế nào. Nên Đức Phật ngài nói rằng khi mình có cái lòng sợ hãi là cái kiếp luân hồi của mình có nhiều sự khổ đau, và mình sợ hãi trong cái đời sống của mình gặp nhiều cái hiểm họa, và cái sự sanh đó có cái sự đói khổ là cái hiểm họa, hoặc là mình có cái bệnh tật là cái hiểm họa, cái sợ hãi, và có cái sự chết chóc, hoặc là mình phải khóc thương những cái người thân của mình, như là nàng Bhattacharya khóc vì chồng chết, khóc vì con chết, khóc vì biến thuộc chết, cuối cùng bà trở thành điên khùng. Thì những sự sợ hãi đó nó không phải là không có đối với chúng ta. Và khi nào chúng ta nghĩ đến đó, mỗi lần mình sanh ra người thân của mình chết chấp này chết kia, mình biết bao nhiêu nước mắt, những cái người thân của mình gặp biết bao nhiêu cái hiểm họa, và những cái sự sợ hãi đó, dù mình còn luân hồi thì sự đó còn diễn tiến, nó còn diễn tiến đến không thể nào mà chúng ta có thể biết được hết. Và như vậy nên Đức Phật đã nói rằng cái sự sợ hãi đó, sợ hãi cái vòng luân hồi, sợ hãi những cái hiểm họa, sợ hãi những cái đọa xứ mà mình phải sanh vào đó, sợ hãi những cái nghiệp mà mình làm rồi nó sẽ cho mình nhiều cái khổ đau. Cũng như quý vị thấy những cái loại ngã quỷ như là từ lửa, từ hai bên nó cháy vô giữa, từ giữa cháy ra hai bên, hay là quý vị thấy những cái loài ngã quỷ đó là gươm đao trên trời nó cứ đâm xuống cái loài ngã quỷ đó, hay là cái lông của con ngã quỷ đó là những cái ngọn gươm, những cái vật bén mà khi mà đi á thì những cái lông nó đâm vào người, máu tuôn đầm đìa trên cái thân ngã quỷ đó, thì quý vị thấy những cái sợ hãi đó chúng ta cũng đã từng phải chịu rồi quý vị, chúng ta cũng đã từng rất là trăm ngàn lần chúng ta đã chịu nhiều cái đau khổ không thể nào đếm hết. Nhưng mà đời chúng ta cũng đâu có suy nghĩ về vấn đề này, mình cũng đâu có suy nghĩ về cái nỗi luân hồi khổ đau này, mình không có suy nghĩ, hoặc là những cái nỗi khổ đau đó có với mình nhưng mà một lúc nào đó mình chịu đựng nó vượt qua rồi, nhưng mình không bao giờ nhớ lại những cái việc đó hết. Nên quý vị biết Đức Thế Tôn ngài nói cái người tu phải nhớ lúc chỗ mình xuất gia, nhớ chỗ mình thọ đại giới, mình nhớ những điều đó để mình luôn luôn mình coi cái thời gian năm tháng đã trải qua 10 năm, 20 năm rồi, tuổi của mình cũng đã lớn rồi, cái sự nghiệp thành đạo của mình chưa đến đâu hết, cái sự hiểu biết Phật pháp mình chưa có được thông thấu, sự hành tu tập của mình chưa có được hiển lộ những cái thiền định thần thông thắng trí đạo quả, thì cái sự luân hồi của mình nó cũng còn bao nhiêu cái hiểm họa nó đang chờ đón mình, bao nhiêu cái sự sợ hãi nó đang chờ ở phía trước của mình. Đây là một vài cái điểm mà chúng ta xin chia sẻ ở trong cái câu thảo luận số 3. Bây giờ thì quý vị quan hỷ đưa lên cái câu thảo luận số 4 đi. Để làm gì? Để chúng tôi hỏi Đại Đức Tự Quyền, để Đại Đức Tự Quyền trả lời quý vị. Nếu mà chúng tôi thả mic ra và Đại Đức Tự Quyền cầm mic đó, thì chúng tôi lại phải thấy khổ nữa, nên chúng tôi phải cầm mic. Cầm mic để hỏi Đại Đức Tự Quyền cái câu số 4. Trong cái câu thảo luận số 4 á, người thành tựu đạo quả tự mình biết được không? Có nghĩa là nhiều khi người ta nghĩ rằng mình chứng đắc đạo quả đấy là mình không có biết, mình chứng đắc nhưng mà không biết. Nên có nhiều khi trong cái bộ những điểm dĩ biệt có nói những vị A-la-hán tự nhiên than khổ cái là vị đó là vị A-la-hán, và là vị A-la-hán còn nằm mơ hoặc là còn chuyện này chuyện kia. Thì có phải những vị A-la-hán không tự mình biết hay không? Có phải vậy không? Hay là những vị A-la-hán là chứng đắc đạo quả, dù là tu được quần tư đà hàm, A-na-hàm hay là A-la-hán, thì vị này tự mình biết hay là tự mình không biết được? Thì thỉnh Đại Đức Tề Truyền chia sẻ cái câu thảo luận số 4. Mình, quý vị biết không, mình sống mình phải biết tận dụng cái gì. Nếu mình không biết tận dụng là mình rất là khổ. Nên chúng tôi cầm biết được để chúng tôi phải tận dụng để hỏi Đại Đức Tề Truyền.
Một lần nữa con kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, kính chào toàn thể đại chúng ở trong Zoom. Thật là con cũng đang cầm đại đức Pháp Đăng vừa thả mic xuống là con sẽ cầm cái mic lên con hỏi đại đức Pháp Đăng liền, vì rằng đại đức Tây Quyền đã điện thoại cho con rồi, nói rằng là cái máy không biết đang cài sao nó trục trặc gì đó, nhưng mà con thấy đại đức Pháp Đăng đang giảng rất là suông, thông thả, thành ra con muốn ngồi yên con chờ đại đức bỏ mic xuống thì con sẽ hỏi đại đức tiếp tục câu số 4. Nhưng mà không ngờ đại đức hỏi đại đức Tây Nguyên mà đại đức Tây Nguyên đã rất nét rồi. Còn bây giờ câu số 4 này con với đại đức sẽ chia sẻ. Con thì con chỉ có nhớ một cái những cái phần ở trong câu số 4 này thôi. Nói về cái người thành tựu đạo quả tự mình biết được hay không, thì ở trong cái điều này thì không biết được, cũng như là cái khía cạnh ví dụ như đối với một cái vị nào đó, khi mà mình tu tập mình chứng đắc được cái gì mình sẽ biết được cái điều đó. Ví dụ như bây giờ mình tu tập đi mà mình chứng đắc được sơ thiền thì mình sẽ biết mình chứng đắc được sơ thiền. Không thể nào mà thí dụ như là mình tu tập mà mình chứng được sơ thiền mà người Phật tử người ta lại biết mình chứng sơ thiền, mà ngay cái bản thân của mình mà không biết mình chứng, thì cái điều này nó không bao giờ mà nó xảy ra được.
hoặc là ví dụ như chúng ta thấy có nhiều khi mình đối với cái chúng ta tu tập thì nếu mà mình mà chứng đắc là tự mình sẽ biết rồi trong cái điều này thì chúng ta thấy rằng vậy thì từ cái thiền định đi trở lên đến đạo quả thì một cái vị nào mà chứng đắc được ví dụ như là bây giờ chứng đắc được đạo quả trong đầu hoàng đi thì tự nhiên vị đó không bao giờ còn hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về chư tăng. Tự cái vị đó sẽ ví dụ như mình thấy vị tu đầu vị thánh tu đầu hoàng cái diệt trừ cái kiết sử hoài nghi cái kiết sử hoài nghi hoặc là cái tâm sở hoài nghi đi thì mình thấy rằng tự nhiên cái vị đó có niềm tin chắc nơi Đức Phật, có niềm tin chắc nơi giáo pháp, có niềm tin chắc nơi cái chư tăng thì tự cái vị đó biết được chứ không thể nào mà một cái người nào đó nói cho cái vị đó biết được không có thể nào mà một cái người mà phàm phu mà không cho cái vị đó là chứng được cái quả vị trung đạo quần vì cái vị nào bây giờ chúng ta có thể hỏi tại sao mà cái người mà ví dụ như một cái vị nào đó tu tập bát thánh đạo đi rồi diệt trừ những cái kiết sử đó như vậy tự nhiên là mình gọi là cái vị tu đầu vị thánh tu đầu quần tại sao mà không có gọi cái tên khác mà lại gọi cái tên như vậy tại sao vậy tại vì do mình diệt trừ được cái kiết sử hoài nghi tà kiến và giới cấm thủ do mình diệt trừ được ba cái kiết sử như vậy do mình diệt trừ được những cái phiền não đó nên được gọi là tu đạo quần thì cũng vậy một cái vị khi mà chứng đắc đến cái tầng thánh nó do diệt tận những cái kiết sử đó nên lúc bấy giờ kêu là cái vị thánh tu đạo quần thì tự cái vị đó chứng đắc thì cái vị đó sẽ biết mình đã diệt trừ cái gì rồi thí dụ như cái vị thánh nó chứng được có vị tu đạo quần thì tự động vị đó không còn hoài nghi về giáo pháp, không còn hoài nghi về tam bảo rồi cái vị đó không có những cái sở hành mà nó mang những cái ác tà kiến hoặc là những cái tà kiến nặng hay là tà kiến nhẹ vì sao vì cái tà kiến của vị này cái sự chấp hoặc là cái sự hiểu sai của cái vị này đã đoạn tận rồi thì cái người nào mà đoạn tận thì cái người đó sẽ biết hoặc là ví dụ như bây giờ mình ăn thì mình sẽ biết ngon hay là không ngon chứ không thể nào mà mình ăn mà cái vị ngon ở trong cái miệng mình mà cái người khác biết được thì cái điều này nó không có thể xảy ra thì cũng vậy từ cái vị thánh tu đầu quần đến cái vị thánh tư đà hàm hoặc là a na hàm hoặc là thánh a la hán cũng vậy cái vị nào chứng đắc diệt trừ được những cái kiết sử đó thì cái vị đó sẽ biết cũng như ví dụ như một cái người nào đó mình thi hoặc là mình học mình cố gắng mình học rồi mình thi thì cái người đó sẽ đậu chứ không thể nào mà cái người mà không học không thi mà cái người đó đậu được hoặc là cái người đó tự nhiên là biết được cái sự đậu đó vậy thì ở trong cái sự tu tập của chúng ta một cái người đó khi mà họ thành tựu cái đạo quả nào ví dụ như mình nói thành tựu đạo quả có thể là mình sẽ không biết có thể mình sẽ không biết chúng ta sẽ không hiểu nhưng mà nói về tự động tự khi mà mình tu mình diệt trừ được những kiết sử nào thì tự nhiên lúc đó mình sẽ biết ví dụ như bây giờ hồi xưa giờ ví dụ như mình tu tập đi mình có cái niềm tin mình có niềm tin với cái Phật giáo nguyên thủy hoặc là mình có cái niềm tin đến lời dạy của Đức Phật thì tự nhiên lúc đó mình sẽ biết mình có cái niềm tin mình có niềm tin của cái bài học đó hoặc là cái mình có cái niềm tin ở trong cái sự dạy dỗ đó thì tự nhiên cái lúc đó mình biết là mình biết cái điều đó mình khi mà mình chứng đạt được hoặc là mình hiểu được cái đó thì tự nhiên mình xuất hiện cái niềm tin của mình thì cũng vậy đối với các cái vị thánh khi mà các vị diệt tận được những cái kiết sử nào thì tự động cái vị đó biết mình không còn cái kiết sử đó cũng như là thành tựu được đạo quả nào thì tự động cái vị đó biết mình thành tựu được cái đạo quả đó chứ không thể nào mà cái người mà không tu tập mà biết cái người đó thành tựu được đạo quả thì cái điều này không thể nào mà có cái chuyện này nó xảy ra thì đây là những cái câu số 4 này thì như hồi nãy con nói thì con có biết được một hai điểm ở trong cái câu số 4 này do đó thì con xin được trình bày như vậy bây giờ thì có lẽ đại đức Phật Đăng đại đức Tuệ Quyền thì cũng có mặt rồi do đó thì có thể còn lại cái phần câu số 4 này có thể đại đức Phật Đăng hoặc đại đức Tuệ Quyền bổ túc dùng không là xin nhờ thằng kính kia và con thử nhờ Tuệ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, dạ, sa thú kính thiên đến với Đức Phật kính. Xin có lỗi vì này chúng tôi bị không hiểu sao tự nhiên nó bị thất mạng, và sau đó mạng nó cũng cho vô, xin chúng tôi chỉnh xin nó đã vào được. Dạ, sa thú một lần nữa kính thiên đến với Đức Phật kính, như vậy chúng ta sẽ sang cái câu đố vui. Câu đố vui này thì kính cung thỉnh đến Đức Phật kính hoan hỷ cho ra đáp án. Bởi vì chuẩn bị sẽ có thể dư giờ, chúng tôi sẽ cung thỉnh đến Đức Phật Đăng thảo luận một câu nữa, vì để chúng ta cũng chuẩn bị sức khỏe cho đời Đức Phật Đăng sẽ chuẩn bị một câu sau. Vì vậy cho nên xin Đức Phật Tính hoan hỷ xét cái câu đố vui, và sau đó chính kính là Đức cho ra cái đáp án. Câu đố vui này thì nó cũng rất là dễ, quý vị nghe rõ. Nếu một vị đã chứng đắc sơ quả, nghĩa rằng mình đã đảm bảo giải thoát cho nên không cần cố gắng nữa, trường hợp này có xảy ra không? A. Chắc chắn là không. Một vị đã đoạn tận thân kiến hoài nghi với cấm thủ, không có cái nhìn, được bảo đảm nên rong chơi thoải mái. B. Có chữ trước sau, có trước sau gì cũng giải thoát, chân không sớm thì mùa không gian giải thoát, đi sớm thì cũng uổng. Một vị đã chứng đắc niết bàn, không tha thiết với sinh tử như phàm phu. C. C. Một vị đã chứng đắc niết bàn, không tha thiết sinh tử như phàm phu. Và D. Câu A và câu C đúng. Giờ mời hôm nay như có Phật tử Sanh Kali phải không? Thì nếu mà được thì mời Phật tử Sanh Kali bắt đầu kiểm tra đáp án. Mời quý vị cho ra đáp án. Cái câu này rất là dễ, quý vị nghe chư tăng giảng hoài, nếu ai trả lời sai thì phải nói quý vị là một uổng công chư tăng vô cùng. Và tính mời Phật tử Sanh Kali bắt đầu kiểm tra câu đó, mà câu ra đáp số. Dạ.
Nhà Nam Mô Phật Thầy Giác, con Sanh Kali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đầu quý thân mến. Chúng ta lại trở lại với phần đố vui như thường thường lệ. Đại đức Từ Duyên nói là câu này dễ lắm, thưa quý vị. Quý vị nào mà chư tăng giả hoài mà không nhớ thì coi như bị ăn trứng. Nhưng mà con cũng phải đọc lại xem để cho nó rõ ràng làm sao. Nếu một vị đã chứng tỏ sơ quả, sự quả nha, nghĩ rằng mình bảo đảm là giải thoát nên không cần cố gắng nữa, trường hợp này có thể xảy ra không? A à, là chúng ta đầy đến Đức Pháp Đăng sao mà hôm nay mà rầu rĩ mà khóc xuân với cái kia không biết. A à, chắc chắn không. Một vị đã đoạn tận thân kiến hoài nghi với giới cấm thủ, không có cái nhìn được bảo đảm nên rong chơi thoải mái. À, đúng không? Chúng ta nên tu như vậy để không chơi thoải mái. B. Có chứ trước sau gì cũng giải thoát, đi sớm thì cũng uổng. C. Một vị đã chứng niết bàn, không tha thiết với sanh tử như phàm phu. Câu D là câu A và câu C là đúng, thì có một số vị trả lời ở đây. Người đầu tiên trả lời là Anicca là D, ăn trứng rõ ràng. Nhiều Nghiêm là D, cũng ăn trứng rõ ràng, bởi vì cái chữ D này là câu A. Thật đấy, chứ không phải cười đâu. Vì cái câu D này nó cho biết là câu A và câu C là đúng, còn câu B thì sai. Thế thì Sanh Kali là người thứ ba trả lời là C, cũng như người đầu tiên trả lời là C, mà không thấy ai theo hết. A có không có một vị theo. C là không được rồi. Ít nhất là C với A thì mới được, còn C không thì cũng không được. Chắc phải suy nghĩ lại. Phật tử T C danh là A. Vâng, đúng, trả lời như vậy là đúng. Phật tử Trúc Vi là D, đúng, trả lời như vậy là đúng, nhưng mà ăn trứng theo Anicca với Diệu Nghiêm. T C danh là D rồi hai lần. Bích Thu là D, Không Gian Cà Phê là D. Phật tử Minh Tâm là C hả? Đừng có theo Sanh Kali mà quay chừng bị thụ phòng đấy nhá. Bát Phong là A. Chân Đức thì nói câu B cũng có lý. Thế thì đã trả lời đi chứ, Chân Đức từ ngồi đó mà bàn luận gì, trả lời câu gì, nên là trả lời Bát Phong là A rồi. Trần Minh Hoàng Minh là câu D. còn có một người nữa mà Quảng Đức muốn cho Sakali muốn cho ông ấy trả lời, tức là ông Bình Quang, ông làm ơn ông trả lời giùm tôi ở câu này. Hiệu nghiêm là C hả? Thì hiệu nghiêm theo Sakali à? Đúng được, C hoặc là C hoặc là B hoặc là A, hoặc là D hoặc là B. Và câu B thì không thấy ai trả lời cả, không thấy ai nhận cả. Câu B tức là câu gì mà không ai nhận, có chứ trước sau gì cũng giải thoát, đi sớm thì cũng uổng. Như vậy là T danh là D hả? Vậy bây giờ có ai đổi tới đổi lui vậy, đổi ra không có hết giờ. Bây giờ Quảng Đức Sakali xin được khóa cổ họa 1, 2, 3. À, Chân Đức là B. Rồi xong. Ái Minh là D. Rồi xong. Rồi mà sai là hôm nay thỉnh đại đức pháp tín hoàn thỉnh cho là đáp án đại đức pháp tín hôm nay đó đi khỏi về tập tiệm. Con đó thì con trả lời là con cuối cùng thì con phải khóa cổ với chữ là với chữ D ạ. Rồi quý vị thôi nhá, khóa cổ rồi xin cung thỉnh đại đức pháp tín hoàn thỉnh cho là đáp án. Nhiều nghiêm còn nuốt vắt thần tí cô tôi cũng được. Cô thỉnh đại đức pháp tín cho ra đáp án ạ.
Dạ, sa thú, hôm nay cái câu đó người cũng chúng tôi thấy cũng quý vị cũng trả lời rất là nhiều cái đáp án nha. Hình như là A, B, C, D đều có đủ hết. Nhưng mà qua cái bài giảng thì chúng ta thấy rõ ràng đối với một cái vị thánh tu đầu vờn, một cái vị là vị thánh sơ quả, đây có nghĩa là vị thánh tu đầu vờn đó quý vị, thì không bao giờ mà có cái sự mà tà giải thoát như là chúng ta nghĩ. Có nghĩa là cái vị khi mà chứng được cái quả vị mà sơ quả rồi đó, thì biết rằng mình cái vị đó cũng như là biết rằng mình đã đoạn tận được những cái thân kiến hoặc là những hoài nghi, nói chung là những cái sắc tưởng, nhưng mà cái vị này không bao giờ mà có cái sự mà chần chừ xảy ra cái điều mà như là tà hoặc là chần chừ, thì cái điều này nó không có không khi nào mà nó xảy ra. Do vậy á mà chúng ta kiểm trong cái câu đố vui này những cái đáp án mà trả lời đó thì chắc chắn là không. Cái câu A thì chúng ta thấy rằng có cách trả lời là chắc chắn là không. Một vị mà đã đoạn tận được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ rồi thì không có cái nhìn được bảo đảm mà trong chơi thoải mái. Thật sự lâm thì mình thấy rằng cái câu A này nó cũng có lý lắm. Câu A ở đây thì chúng ta cũng thấy có lý lắm. Còn đối với câu B thì sao? Câu B thì có cái cách trả lời là có chứ, có nghĩa là có khi có chần chừ nhỉ, tại vì cái vị này nghĩ rằng trước sau thì cũng giải thoát, đi sớm thì cũng ổn, có nghĩa là có nghĩa là một cái vị đó khi mà chứng đắc được cái quả vị tu đầu quần nữa thì cái vị này nghĩ rằng trước sau thì mình cũng giải thoát, nếu mà mình đi sớm mình không còn ở lại đây thì nó cũng rất là ổn. Thì cái điều này chúng ta thấy là nó không có hợp lý, nó không bao giờ mà nó hợp lý. Tại vì chúng ta nghe trong những cái bài giảng á, chúng ta thấy rằng mình dù cho mình dính một cái chút phân thôi, một chút phân thôi cũng vẫn bị hôi thú. Cũng vậy, mình còn trong cái sự sanh tử luân hồi này, dù cho ở cái cõi nào hoặc là ở cái cảnh giới nào đó đi nữa, thì nó cũng là còn là có cái sự đau khổ. Do mình căn cứ trong những cái điều này thì chúng ta thấy rằng câu mê này nó không có thích hợp. Rồi cái câu C thì một vị đã chứng được niết bàn thì không bao giờ tha thiết với sanh tử như là phàm phu. Thì thật sự phàm phu của chúng ta thì có lúc vui, lúc buồn, lúc thì cũng rất là ham thích cái sự sống này, nhưng mà có lúc đó thì cũng nhàm chán cái sự sống này lắm. Nhưng mà đối với cái một cái vị mà chứng đắc được niết bàn, có nghĩa là một cái vị thánh tu đầu quần thì cái sự tha thiết với sanh tử này thì không có cái điều đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đáp án của câu đố vui ngày hôm nay có hai cái câu mà nó rất là hợp lý. Thứ nhất là câu A, thứ hai là câu C. Vậy thì cái câu cuối cùng thì cũng nằm, câu D cuối cùng thì cũng nằm trong A và C đúng. Vậy thì hôm nay ai mà chọn cái đáp án câu D thì người đó sẽ được lãnh kèo. Người đó sẽ được lãnh kèo, có nghĩa là người đó đã chọn cái đáp án trả lời đúng. Vậy đáp án của câu đố vui ngày hôm nay là câu D. Bây giờ thì con xin chúng đại đức chữa tại quyền trở lại nha. Nam mô Bụt Thầy nha.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đại đức pháp tính. Đứng trên cái nhìn của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ cho ra đáp án là câu D. Dạ, cho nên ai có câu D thì người ta sẽ lãnh kẹo. Dạ. Dạ, với thưa quý vị thì bây giờ thì còn khoảng chừng 7 phút nữa. Chúng tôi cũng muốn hỏi đại đức pháp đăng một câu, nhưng điều sợ rằng là sẽ dư giờ. Chúng ta sẽ nghĩ rằng là một bản tin nữa đã kết thúc. Thì theo ý kiến của một vài người, theo ý kiến là giờ D đúng. Thì theo ý kiến của đại chúng thì chúng tôi xin cho ba người có nên hỏi thêm để Đức Phật thỉnh Đức Phật Đăng sửa thảo luận một câu nữa có được hay không ạ? Đủ gì quyết định ngay liền. Có thể sẽ hỏi thêm một câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Giờ rồi xa thú. Một người, giờ cho thêm hai người nữa trong ba điều hành. Cô Dương Nghiêm và cô Anicca như thế nào? Dạ, sa thú. Dạ rồi. Kính bạch đại đức pháp đăng, câu hỏi này thì chúng ta sẽ không có các vấn đề đụng chạm về ý nghĩa của bên Bắc Tuyền gì cả, nhưng cũng phân tích cho chư Phật tử hiểu được. Dạ, thì có câu nói rằng là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Đây là tinh thần. Người ta nghĩ rằng là ở trên một cái tinh thần đại thể, một tinh thần lớn lao, người ta suy nghĩ như vậy. Cái điều này, chúng ta sẽ độ hết chúng sinh, ngay cả những người không còn ở địa ngục, rồi người sư đó mình vào Niết Bàn, thì cái tinh thần này, chúng ta sẽ hiểu như thế nào, và chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào. Bởi vì ngày nào mà vậy thì Phật xuất hiện ở đời để làm cái gì, và tại sao Phật ngay phải ra đi? Thì bây giờ câu hỏi này cũng hết sức là quan trọng, bởi vì cái này là cái sự phổ thông chung. Chúng tôi sẽ không có những cái ý nghĩ là bài bác, ý nghĩ là gì cả, mà cái đó chúng ta cần phải có một cái hiểu đúng để chúng ta tiến tu, để chúng ta giải thoát. Và chính cũng thỉnh đại đức pháp đăng. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Cái câu thành lần mà Đức Thầy Quyền đưa ra thì chúng tôi chỉ chia sẻ một vài điểm thôi quý vị. Bởi vì thường thường thì nếu mình nói trên phương diện tích cực thì có một lời nguyện như vậy thì đó là trên cái phương diện mình nguyện thì tất cả chúng sanh được an vui, xa rời sự khổ. Mình nguyện là nguyện như vậy thôi, nhưng mà chúng sanh đâu có thể nào nó được an vui toàn diện được, tại vì cái đau khổ của chúng sanh chính là cái phiền não. Mà cái phiền não đó là tự mình phải làm việc đối với bản thân của mình, chứ không có nhờ ai làm giùm hết. Vì cái điều đó nó sinh ở trong tâm chúng ta, chứ không phải như nhà cửa mà rồi mình có thể nhờ người ta làm giùm. Cái tâm của mình thì mình không có nhờ ai làm giùm hết, tại vì cái tâm mình biết cảnh, cái phiền não sinh từ cái tâm của mình. Và các vị tha tâm thông thì biết cái tâm của mình sinh như vậy thôi, chứ không có phải là chặn cái tâm của mình lại được. Và đối với các vị Phật thì chúng ta hiểu như thế này. Ví dụ như Đức Gotama là vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà độ chúng sanh chỉ được một số chúng sanh là tục sinh làm người tam nhân, là người đầy đủ pháp độ, là người có cái khuynh hướng tin và thực hành ra lời dạy của Đức Phật. Vì một số chúng sanh nó có thể đắc chính được đạo quả và có thể thuận duyên để sanh về cõi trời. Còn những chúng sanh mà không có tu tập, không có chứng ngộ thì chúng sanh nó phải tiếp tục luân hồi. Và Đức Phật ngày không phải nói như là ngày phải làm được tất cả những các việc đâu quý vị, nó không phải. Ví dụ như ngày đã làm hết cái chuyện độ chúng sanh rồi thì chư Phật như là Đức Vua Ba Xê Na Đí thành Phật, hoặc là Ma Dương thành Phật thì độ ai? Không lẽ các vị chánh đẳng giác nó độ ai? Thành ra chúng sanh thì quý vị biết rằng nó không có thể nằm tính đếm một cái số chúng sanh nó được. Và cái số chúng sanh mà luân hồi thì nhiều khủng khiếp lắm, mà số chúng sanh mà giác ngộ giải thoát thì nó không có nhiều. Chúng ta hiểu như vậy. Bởi chúng ta thấy những cái loài thủy tộc nó nhiều khủng khiếp lắm, những cái loài cua và nó bò lên trên đất liền chúng ta thấy nó khủng khiếp lắm, những cái loài ruồi, những cái loài muỗi, những cái loài dơi nó nhiều khủng khiếp, cào cào châu chấu chúng ta thấy. Thì chúng ta hiểu trong Phật giáo là những chúng sanh là súc sanh, có súc sanh là nó chung vô nhiều cái loài thú như vậy. Nhưng mà chúng sanh nó ngã quỷ rất là nhiều, những chúng sanh mà chúng ta không thấy được, là chúng sanh sanh làm A-tu-la ác thần cũng khủng khiếp lắm. Rồi chúng sanh rơi vào địa ngục cũng khủng khiếp lắm, bao nhiêu tầng địa ngục thì chúng sanh rơi vào trong khổ của cảnh rất là nhiều. Và mình đó là thành Phật là mình làm cho mình cái hạnh nguyện mình viên tròn, có nghĩa là mình tế độ những người hữu duyên thôi, chứ không phải là tất cả chúng sanh làm được. Rồi các vị Phật kia làm cái chuyện gì? Nên các đức Phật chỉ độ những người hữu duyên thôi. Nhưng mà nói rằng như vậy thì chúng ta thấy nhiều vô số chư Phật ra đời mà mình còn luân hồi như vậy. Nếu có vị Phật nào mà nguyện độ thì có lẽ là mình cũng yên tâm rồi. Tại vì nguyện độ phải độ mình, mà nếu chưa độ mình thì vị đó đâu thành Phật. Đó là một cái tư tưởng nếu mình nói không lầm là một cái tư tưởng phá hoại Phật giáo, chứ không phải là một cái tư tưởng Phật giáo. Vì làm mình nghĩ rằng có một người đồng nguyện độ tất cả chúng sanh thì mình khỏi cần tu, mình cứ lơ thơ lẩn thởn thôi, thì vị đó phải độ mình rồi vị đó sẽ thành Phật. Thì cuối cùng cái tư tưởng này nó không phải là cái tư tưởng tích cực, mà nó trở thành cái tư tưởng tiêu cực và thụ động, chứ nó không phải là cái tư tưởng tốt. Nên nói chúng ta là người Phật tử mà mình hiểu có nghĩa là cái câu mà nguyện độ chúng sanh vô biên thầy nguyện độ đó, nếu mà có ai mà độ được như vậy thì mình cũng đâu cần lo, đâu cần tự nỗ lực. Mà các đức Phật kia không lẽ không bằng đức Phật này. Đó là cái tư tưởng mà mình còn phân chia. Nên cái từ tiểu thừa hay đại thừa thì quý vị thấy như là Bà La Môn giáo mà phá hoại Phật giáo mới nói về cái cách mà Phật giáo tu tập tiểu thừa. Đó là cái cách mà nó không có phù hợp. Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng của Bà La Môn giáo, chứ không phải là cái tư tưởng của Phật giáo. Vì chúng ta hiểu đức Phật là thành Phật, hết đức Phật này có đức Phật kia, chứ đâu phải là có một đức Phật nào giống như Thượng Đế Thần Linh, giống như thần Phạm Thiên, một cái đấng toàn tri toàn năng toàn giác rồi làm cái chuyện gì cũng được. Không phải vậy, đây là không có phù hợp, và nó không người trí không có thán phục những cái điều đó. Tại vì sao? Một vị nào làm hết rồi các vị khác không có làm, điều này không có trên đời này, không có một cái chuyện như vậy đâu quý vị. Tại vì các đức Phật chỉ độ những người hữu duyên thôi, chứ không phải là đức Phật làm được hết cái chuyện này. Không phải. Và chúng sanh đó, phiền não là do tâm của mình phải tự nỗ lực. Nên đức Phật ngày thường ví dụ cũng như cái người ở bên Mỹ vậy đó, mình chỉ đường đi tới Mỹ người ta không đi thì đâu có phải lỗi của mình. Đức Phật là bậc giác ngộ, ngày chỉ con đường giác ngộ mình không đi thì thôi, chứ đức Phật đâu có lỗi lầm gì. Nên thường thường quý vị thấy đức Phật là ngày tuyên bố ngày là toàn giác toàn tri, nhưng mà ngày không nói ngày toàn năng như là Thượng Đế. Ngày nói cái toàn năng là muốn sao được vậy, ngày không có nói vậy, mà ngày nói toàn giác toàn tri, có nghĩa là ngày biết tất cả, ngày hiểu tất cả. Nhưng mà ngài hiểu được cái khuynh hướng của chúng sanh như vậy, nên ngài mới nói rằng ngài chỉ đường mà chúng sanh không đi á, thì cái lỗi đó lỗi của ai? Cũng như ông Bà La Môn ông hỏi Đức Phật á, có nghĩa là ngài giảng đạo như vậy người ta chứng hết, chứng nửa, chứng phần ba, chứng phần tư, hay là không chứng. Thì Đức Phật ngài hỏi lại cái ông Bà La Môn đó, ông ở trong thành Sau Ất Thi thì phải không? Nếu một người nào mà hỏi ông về đường vào thành Sau Ất Thi, ông biết không? Biết, nhưng mà ông chỉ người ta rồi người ta không đi á, cái lỗi đó có lỗi của ai? Thì cái ông Bà La Môn nói rằng tôi biết cái thành Sau Ất Thi là cái chỗ phồn thịnh, chỗ an lạc, nhưng tôi chỉ người ta không đi thì thôi, chứ cái lỗi đâu phải lỗi của tôi. Cái lỗi là do cái người mà nghe người ta chỉ đường, hỏi đường, người ta chỉ mà không chịu đi. Cũng như chúng sanh mình luân hồi đau khổ vậy đó, Đức Phật nói đau khổ thì như vậy đó, nhưng mà mình không chịu diệt trừ đau khổ, mình không diệt trừ cái nhân của sự đau khổ thì cái đau khổ nó vẫn tiếp diễn với mình hoài như vậy. Thì Đức Phật này thí dụ cái hình ảnh này nó rất là thực tế quý vị. Thành ra quý vị cũng đừng nghĩ rằng có một cái người nào mà nguyện độ tất cả chúng sanh. Nếu người đó nguyện độ mình yên tâm lắm, mình cứ chơi la cà đi, rồi mình cứ tạo ác nghiệp đi, rồi vị đó phải độ mình, thì cuối cùng nó trở thành tiêu cực. Cái điều đó nó không làm cho mình nỗ lực tích cực tu tập. Nên những cái điều đó trong Phật giáo không bao giờ có những cái tư tưởng này. Đây là một vài cái điểm xin trả lời với cái câu của Đại Đức Tề Quyền, mà xin trả nhất lại cho Đại Đức.
Sa thú rất là tri ân đến cái câu hỏi của cái câu trả lời của Đại Đức Tôn Pháp Đăng. Thì cái thứ gì quá thật vậy, chúng ta cứ nếu mà không tính năng động thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thụ động trước ngày cái câu đó mà chúng ta thành sao, chuyện đó nó không có được đâu. Lần nữa cũng tri ân đến Đại Đức Tôn Pháp Đăng. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái phần bản tin. Hôm nay sẽ có một bản tin số 2644 do Hạt Cát Dịch Lan Đại học Phật giáo Phụ nữ kỷ niệm 65 năm thành lập. Bản tin này sẽ do Phật tử Dụ Nghiêm trình bày, và xin mời Phật tử Dụ Nghiêm đọc bản tin. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Colombo, Sri Lanka. Đại học Phật giáo Phụ nữ, một trong những ngôi trường đầu tiên được chính phủ phê chuẩn tại Colombo, làm lễ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập, đồng thời cũng chú trọng đến những nhu cầu giáo dục của thế hệ mới. Đại học Phật giáo Phụ nữ được thành lập bởi người con xuất sắc của đất nước Islam, cố giáo sư Mohandas Deman, một giáo sư ngành giáo dục và luật pháp, người đã cố gắng duy trì truyền thống gia đình học thuộc lòng triết lý Phật giáo qua giáo dục. Cha của ngài, cố giáo sư Hari Deman, ngài người được gọi là Religion of Thava tại Đại học Luật khoa tại Avisarela, đã sáng lập Đại học Phật giáo tại quê nhà năm 1898 và sáng lập ngôi trường Phật giáo Anh ngữ đầu tiên. Năm 1940, Mohandas Deman sáng lập Đại học Chittawaka Vidyalaya tại Avisarela cho chương trình giáo dục cao hơn, một ngôi trường hỗn hợp, và sau đó đã giao cho chính phủ. Có một nhu cầu cho Phật tử Sinhala giáo dục các cô con gái của họ tại Colombo với ký túc xá, và ngài Mohandas Deman triển khai kế hoạch tương lai của trường Đại học Phật giáo Phụ nữ. Ngôi trường sau đó được thành lập tại Colombo ngày 20 tháng 5 1954. Đại học Phật giáo Phụ nữ bắt đầu với 300 sinh viên ghi danh và một đội ngũ giảng viên nhằm mục đích xây dựng một quốc gia với những công dân có giáo dục, có trình độ. Nó đã thành công trong việc nâng cao nhiều thế hệ sinh viên, những người được đưa trở về xã hội, các học viện và các chuyên ngành để phục vụ trong bất cứ cơ quan nào, từ luật pháp đến y tế đến trình diễn nghệ thuật. Trường Đại học Phật giáo Phụ nữ phục vụ cho tất cả mọi cộng đồng. Hiện tại ngôi trường có 800 sinh viên. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa quý vị, bản dịch của hạt cát vừa xong. Chức làng Đại học Phật giáo Phụ nữ kỷ niệm 65 năm thành lập. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni, kính cảm ơn tất cả quý vị. Giờ đây con xin được cung thỉnh đại đức Tuệ Quyền trở lại với chúng con. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Sa thụ. Dạ, kính cảm ơn Diệu Nghiêm. Dạ, kính thưa quý vị, bài học ngày mai là lý do khiến cho người cư sĩ bỏ đạo, sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Dạ, xin mời quý vị hãy vào lắng nghe. Dạ, bây giờ con xin xa thụ làm thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đến lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thức tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở phía công viên đã yểm trợ các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tứ công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giác.